được như vậy là tốt lắm rồi, còn đối với trí nhớ của nàng thì lão sẽ nghĩ biện pháp từ từ khôi phục sau. Nguyệt Nhi, giờ đây con rất yếu nhược, đến đây nào, để ta đưa con trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Yêu Hoàng thập phần ôn nhu vỗ về bả vai Dạ Nguyệt, rồi đưa nàng đi ra ngoài năm. Ho 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 ho. Lục Ngộng Thần mang theo thương tích lão đảo bước ra khỏi cung điện dưới đất của Yêu Tông. Hắn miễn cưỡng vận khởi chân khí, bay ra ngoài 20-30 dặm, thì cảm thấy thể lực suy kiệt, ngũ tạng lục phủ phảng phất như bị đảo lộn, tất cả kinh mạch đều bị tổn hại, cả chân nguyên cũng vận hành không còn nhanh. Vì vậy mà hắn vội đáp xuống mặt đất, tìm một sơn động vô cùng bí mật, rồi khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng lên trời, chậm rãi vận hành tinh tiên thần công. Ho 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 ho. Phong Thần Tông. Thiên Phong chân nhân lặng lặng ngồi trong nội thất, nhẹ nhàng nâng chén trà lên uống. Làn khói nhẹ lượn lờ trước mặt, không khỏi làm Thiên Phong chân nhân cảm khái vạn lần. Ông nhớ lại sự tình phát sinh tại Nghịch Long cung ngày trước, hai tử kia xuất hiện ở trong Nguyệt Ảnh Bảo Hạp một cách thần kỳ, đến nay đã thấm thoát 30 năm, và hắn cũng đã trở thành một đại nhân vật, bản lĩnh áp đảo đệ tử thất phái, vãn hồi thanh danh mấy trăm năm của Phong Thần Tông. Mà điều quan trọng và kỳ lạ nhất chính là, trên người hài tử này, dường như có một điều gì đó vừa kỳ lạ vừa thần bí, mặc dù tâm tính của hắn đơn thuần, nhưng đối với thiên phú võ học tu chân, thì tuyệt đối vượt hơn người. Lại thêm bộ chiến giáp thập phần kỳ dị trên người, cùng với bộ kiếm pháp mộng ảo, và tấm tố thủy lan ý diễm lệ. Điều nào cũng biểu thị rõ đó không phải là một hài tử tầm thường. Quả thật là một dị bảo, Phong Thần Tông suốt mấy ngàn năm qua mới xuất hiện lần đầu. Thân thế của hắn cũng rất mơ hồ. Điều đó cũng là một câu đố. Có lẽ sau này cũng phải nói cho hắn biết là hắn thật sự từ nơi nào tới. Nói không chừng cũng sẽ có một ngày, tự bản thân hắn sẽ giải đáp được câu đố này. Nghĩ vậy, Thiên Phong chân nhân không khỏi cười khổ, quả nhiên Thiên Nhất chân nhân nói đúng, tất cả đều là do thiên ý an bài, có khi chính mình miên man suy nghĩ thế này cũng không giúp được gì. Ai? Thiên Phong chân nhân lại thở dài, theo lời thuật lại của Thần Yên chân nhân, ông biết được Lục Ngộng Thần đã bị thất tung tại Liên Hoa tự một cách thần kỳ, nhưng thật ra hắn đã đến nơi nào? Chẳng lẽ lại giống như lần trước tại Mộng Thần Phong, đã gặp phải sự việc kỳ bí gì chăng? Thôi không nghĩ nữa, thật là đau đầu a, tin rằng người tốt ở trên đời đều được Lao Thiên gia bảo hộ, với lai lịch thần bí của Lục Ngộng Thần, hắn nhất định sẽ có thể hóa hung thành cát. Ho 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 ho. Trên bầu trời Phong Thần Sơn, một luồng hắc vụ dày đặc đang bay đến gần không gây ra chút tiếng động nào. Từ trong luồng hắc vụ ấy đột nhiên hiện hiện ra gương mặt khủng bố trắng bạch của môn chủ Ác Quỷ Môn, Quỷ Vô Nhai. Hắc hắc, chúng ta rốt cuộc đã tìm đến Phong Thần Sơn một cách thần không hay quỷ không biết. Lão mũi trâu chết tiệt Thiên Nhất kia thế mà lại không cảm nhận ra được việc này. Xem ra, đây quả thật là thiên ý muốn giúp ta tiêu diệt Phong Thần Tông đây mà, ha ha ha. Theo sau tiếng cười đắc ý của Quỷ Vô Nhai, bên cạnh lão lại thấy xuất hiện hai người. Một là trưởng môn Ma Môn Huyết Cấm và người kia chính là tông chủ Thánh Tà Tông Lãnh Thiên Sương, trên mặt hai người đồng thời lộ xuất một nụ cười âm hiểm. Huyết Cấm vỗ nhẹ lên vai Quỷ Vô Nhai, nói, lão quỷ, sớm đắc ý quá đấy. Muốn công phá Phong Thần Tông thật không dễ dàng chút nào. Cho dù ba phái chúng ta đều dốc hết tinh anh ra, thì vẫn là liều mạng chém giết mà thôi. Mấy lao giả của Phong Thần Tông kia đều rất cứng đầu, rất khó đối phó a. Lãnh Thiên Sương mỉm cười quỷ dị đầy thâm ý, cất giọng âm dương quái khí, nói, đừng quên chúng ta còn có tứ vị thánh sứ ở đây. Trên ngọn Phong Thần Sơn này có bố trí sẵn kết giới ở bên ngoài, sao không giao cho các vị thánh sứ phá giải? Quỷ Vô Nhai cười hắc hắc, tự nghĩ ý của ngươi, ta đã biết rõ trong lòng. Dù sao thì ta cũng đã hao phí rất nhiều tâm huyết để triệu hồi tứ đại phệ hồn thú từ quỷ giới đến đây, lúc này mà không lợi dụng sức mạnh của chúng, thì còn đợi đến khi nào chứ? Quỷ Vô Nhai xoay người bước đến trước một luồng hắc vụ khác, không người thi lễ, rồi cung kính nói, tứ vị thánh sứ, phía dưới chính là Phong Thần Tông, và cũng chính là mục tiêu công kích của chúng ta. Nhưng Phong Thần Sơn mạch này do 5 tên phong chủ kiến tạo, bố trí thành một kết giới cực kỳ lợi hại, tiểu nhân sức lực kém cỏi, tự biết không đủ bản lãnh. Kính mong tứ vị thánh sứ trợ giúp để phá đi kết giới. Soạt. Luồng hắc vụ bị chia làm hai, ở bên trong lộ ra 4 con phệ hồn thú uy phong lẫm liệt, dẫn đầu là thủy hồn thú toàn thân màu xanh biếc sáng lấp lánh. Nó nhẹ nhàng lắc người, lớp da ngoài bao bọc nước của nó theo từng sự chuyển động mà gập ghềnh gợn sóng. Cả huyết mạch đang lưu chuyển trong người cũng lộ rõ đằng sau lớp da thịt trong suốt ấy. Hắc hắc, chuyện nhỏ như vậy hay giao cho tứ đệ làm đi, ý đối với các loại kết giới và trận pháp là thành thạo nhất. Cái đầu sư tử to lớn của thủy hồn thú lay động, hai chiếc sừng xanh và to lớn lúc này lại phát ra rất nhiều tia hàn khí. Ám hồn thú nghe thấy đại ca phân phó, tất nhiên là không dám sơ suất. Nó cao ngạo vươn thẳng chiếc sừng nhọn trên cái đầu to lớn, rồi há chiếc miệng vừa nhọn vừa dài như cá sấu, thật tha nói, đại ca, một cái kết giới còn con thì xá gì, hãy để cho đệ. Vừa dứt lời, thân thể của nó chợt phát ra quang mang mãnh liệt, rồi trong một sát na, toàn thân đã bạo trướng lên cao to hơn nửa thước. Nó há chiếc miệng to gần gấp 3 lần lúc trước, và phun ra một luồng hồng vụ, chỉ trong thoáng chốc đã vây phủ lấy toàn bộ các kiến trúc của Phong Thần Tông. Kết giới trên Phong Thần Sơn gặp ngoại lực áp đến liền phát động trận thế. Đây chính là đại ngũ hành kết giới do Phong Thần Tổ sư trước khi phi thăng đã thiết lập. Dùng 5 ngọn núi xung quanh để đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn kính thai phong ở trung tâm thì đại diện cho vô cực. 5 loại quang mang vàng kim, lam, xanh, đỏ, và đen từ thiên mục phong, ngự tiên phong, mộng thần phong, hành thủy phong, và thiên cấp phong bước thẳng lên cao, rồi nhanh chóng tập hợp tại trung tâm vô cực, sau đó tản đều ra, tạo thành 5 tầng kết giới đặc sắc. Cha! Lại còn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 tầng kết giới. Xem ra đám người này quả thật cũng có bản lĩnh. Nhìn thấy kết giới to lớn uy mãnh, thủy hồn thú cảm thấy rất kinh ngạc, nó không ngờ tại nhân giới lại còn có người có thể bày bố một kết giới lợi hại như thế. Ám hồn thú phun ra luồng hồng vụ, u đùn phụ chụp lấy tòa kết giới ở trước mặt. Tầng kết giới màu vàng kim ở ngoài cùng, vừa va chạm với luồng hồng vụ ấy liền phát ra tiếng nổ cực lớn. Hòa hồn thú toàn thân màu đỏ, lúc này liền cưỡi một đám hồng vân tiến về phía trước, hai chiếc sừng lớn phát ra quang mang sáng ngời, ung dung cười nói, hắc, cho dù đại ngũ hành kết giới có lợi hại thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể đề kháng được lực thôn phệ á nguyên tố của tứ đệ, nó chính là khắc tinh của kết giới này. Ha ha ha. Hòa hồn thú lớn tiếng cười đắc ý, đến cả chiếc sừng màu đen duy nhất của nó cũng hiện ra một tia lửa đỏ. Điều đó là tất nhiên. Lực thôn phệ á nguyên tố của tứ đệ ở trong quỷ giới chúng ta đã bài danh nhất, nhỉ. Vì vậy, nếu muốn phá đi một tòa kết giới nhỏ nhoi này ở tại nhân giới, thì cũng chỉ là chuyện của một cái nhấc tay mà thôi. Phong hồn thú cất tiếng phụ họa theo, bộ lông trắng như tuyết của nó dù không gặp gió nhưng vẫn lay động phất phơ không ngừng. Vành! Hàng ngàn hàng vạn tia kim quang bắn ra khắp nơi. Trong nháy mắt đã bị luồng hồng vụ nuốt chửng lấy. Ngay sau đó, tầng kết giới thứ hai màu lam cũng bắt đầu vận chuyển, không ngừng va chạm tiếp xúc với luồng hồng vụ kia. Có người xâm nhập Phong Thần Tông. Trong cùng một lúc, 5 vị đại phong chủ cơ hồ đều cảm nhận được sự xâm phạm của ngoại lực. Bọn họ nhanh chóng bay lên đỉnh núi, lúc ấy mới phát hiện ra đại ngũ hành kết giới đã hiện rõ trên vòm trời của Phong Thần Sơn. Từ xa xa ở phía trước, lại có 4 con quái thú kỳ dị được vây phủ bởi những luồng hắc vụ dày đặc. Tuy vậy, họ vẫn có thể nhận ra được diện mạo của 3 người quỷ vô nhai, huyết cấm, và lãnh thiên sương. A, là bọn tà phái tập kích chúng ta. Mấy vị đại phong chủ đồng thời kinh hô. Chương 96, tiểu ngũ hành kết giới. Bụt bụt. Vành. Tầng thứ 2 lam sắc một hành kết giới chỉ trong chốc lát cũng đã bị luồng hồng vụ công phá. Luồng hồng vụ ấy quả thật là có sức thôn phệ kinh người, thế như trẻ tre, mãnh liệt đến nổi không gì có thể ngăn cản nổi. Ngũ đại phong chủ thất thanh kinh hô, kêu gọi tất cả các đệ tử Phong Thần Tông chuẩn bị kháng địch. Có rất nhiều người còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì mà vẫn hoang mang chạy ra, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trên không, thì không khỏi có chút lúng túng. Tất cả chúng đệ tử nghe lệnh, hãy mau chóng đến tập hợp tại Phong Thần Quảng Trường của Kính Đài Phong, cùng nhau hợp lực chống lại cường địch. Thanh âm trầm thấp của Thiên Nhất Chân Nhân vang đi khắp cả mấy ngàn dặm của Phong Thần Sơn Mạch. Thì ra là có ngoại địch xâm phạm, rốt cuộc chúng đệ tử cũng hiểu mọi việc. Nhìn thấy mấy tầng kết giới màu sắc rực rỡ ở trên không, ai nấy đều ngạc nhiên, chẳng phải đó chính là đại ngũ hành kết giới trong truyền thuyết mà năm xưa tổ sư gia đã bày ra sao? Kết giới này từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, xem ra lần này vì có địch nhân đến tấn công nên mới khiến cho nó hiện ra như thế, rõ ràng là nó đang cảnh báo thực lực kinh người của địch nhân. Đặc biệt là sau khi tầng thứ 2 lam sắc kết giới bị phá vỡ, điều ấy đã khiến cho rất nhiều đệ tử cảm thấy lòng như lửa đốt, lo lắng vô cùng. Cũng may là ngũ đại phong chủ đều là những người thân kinh bách chiến, lâm nguy bất loạn. Họ dẫn theo các môn nhân, mau chóng ngự kiếm phi hành đến tụ tập tại Phong Thần Quảng Trường. Tầng thứ 3 thanh sắc thủy hành kết giới không ngừng phát ra thanh quang, chỉ trong nháy mắt, những tiếng xì xì vang lên không ngớt. Những tầng sau của đại ngũ hành kết giới càng chắc chắn hơn những tầng trước, bởi vậy, khi luồng hồng vụ bắt đầu nuốt đến tầng thứ 3 thì tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Điều này đã giúp cho đệ tử của Phong Thần Tông có thời gian tập trung lại. Lúc này ám hồn thú đang đắc ý vung vẩy chiếc đuôi to lớn, cười ha hả nói, chư vị đại ca, tuy tỏa kết giới này rất chắc chắn, nhưng giới lực thôn phệ ám nguyên tố của ta thì mỗi tầng mỗi lớp đều bị phá giải nhanh chóng. Ha ha, các người xem, bọn chúng đều đang hoảng sợ đến nỗi phải chạy trốn kia kìa, bộ dạng thật là khốn khổ. Hắc hắc. Thủy hồn thú gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nó nhẹ rung người, khiến cho lớp da bao bọc nước của nó bị chấn động và xuất hiện một vài gợn sóng, địa bộ của nó lộ rõ vẻ cực kỳ thoải mái. Mường tượng như được người ta xoa bóp cho. Mẹ nó. Đúng là đồ súc vật, trí lực quả là thấp kém. môn chủ ma môn huyết cấm thầm mắng trong lòng, rõ ràng người ta đang tập hợp đội ngũ, chuẩn bị cùng chúng ta đại chiến một trận, vậy mà mấy con dạ thú các ngươi lại không nhìn ra. Cha cha, ta quả là đã đánh giá quá cao các ngươi rồi. Trước mặt nhân loại, những loại cầm thú của yêu giới này, rốt cuộc vẫn chỉ là đồ ngu ngốc. Hừ, như vậy cũng tốt, chỉ cần bọn ta khéo lợi dụng sức mạnh của các ngươi để nổ sạch những mối lo trong lòng cũng tốt. Nghĩ tới đây, trên mặt huyết cấm lộ ra một nụ cười âm trầm. Lúc này Lãnh Thiên Xương cũng nháy mắt với lão và nở một nụ cười thần bí với huyết cấm, ngụ ý bảo chúng ta thật là tâm đầu ý hợp. Huyết cấm tự nhiên hiểu rõ tên gia hỏa nửa chính nửa tà này đang nghĩ gì, dù sao bọn họ cũng đều là những người đồng hội đồng thuyền, lợi ích tương đồng, nên cũng không có gì đáng ngại. Quỷ Vô Nhai cũng không đốc, lão đang cân nhắc xem có nên để tỉnh thánh sứ một chút hay không, vì sớm muộn gì cũng phải toàn lực tấn công, nhưng lão nhìn thấy trên mặt những con phệ hồn thú kia đang tràn đầy vẻ đắc ý, nên lão lập tức bác bỏ ý kiến nọ. Lão cũng tự biết, tứ vị thánh sứ có thực lực cường hãn như vậy, khẳng định là sẽ không thích người khác phát biểu linh tinh trước mặt mình. Được rồi, dù sao lần này đến tập kích Phong Thần Tông, tất cả đều dựa vào tứ vị thánh sứ. Mấy người chúng ta cứ ở bên cạnh hưởng lợi là được. Bao nhiêu khó khăn cứ giao hết cho thánh sứ, còn chúng ta giết thì chỉ những đệ tử thuộc hàng đệ nhị lưu, hắc hắc. Như vậy cũng không tệ, thôn vệ hồn phách của đám đệ tử Phong Thần Tông này tất sẽ rất hữu ích cho sự tu hành của ta. Quỷ Vô Nhai suy nghĩ như thế, rồi tự mỉm cười hài lòng với cách nghĩ ấy. Nhìn thấy chúng đệ tử của Phong Thần Tông mau chóng tập hợp, hơn nghìn đệ tử Ác Quỷ Môn, Ma Môn và Thánh Tà Tông cũng đồng loạt rút đao ra, thần tình ai nấy đều thập phần kích động, phảng phất như đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể lao tới sống mái với Phong Thần Tông. Trong mấy ngàn năm qua, bọn chúng luôn bị thất phái của chính đạo áp chế, đặc biệt là môn phái bài danh đệ nhất, Phong Thần Tông. Trong mỗi cuộc chính tà đại chiến, Phong Thần Tông cũng đã khiến cho bọn chúng tổn thất nặng nề nhất. Bởi vậy, nỗi bất hận ấy đã bị dồn nén từ rất lâu, mãi đến nay mới có cơ hội để đòi nợ. Vành. Tầng thứ 3 thủy hành kết giới nổ tung, những mảnh vụn bay ra tứ phía đều bị Hồng Vũ nuốt chửng. Sau khi liên tiếp nuốt hết 3 tầng kết giới, năng lực của Hồng Vũ lại tăng, tiên vụ lại càng trở nên dày đặc hơn, trùng trùng ép tới tầng thứ 4 hồng sắc kết giới. Hồng sắc kết giới chính là hỏa hành kết giới. Ngay lúc thanh sắc thủy hành kết giới nổ tung, đột nhiên, cả bề mặt vốn trong mở của hồng sắc kết giới bỗng bùng lên hỏa diễm hừng hực. Thế lửa càng lúc càng thịnh, hùng hậu hiếm có, cộng với chiều dài của Phong Thần Sơn mạch trải dài suốt mấy ngàn dặm, vì vậy mà thế lửa tựa như đã hình thành một ngọn hỏa diễm sơn, sáng rực cả bầu trời. Rất nhiều thôn dân ba cánh, từ xa nhìn thấy hiện tượng quái dị như vậy thì đều vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ là ma thần sắp giáng thế? Mọi người không ngừng suy đoán lung tung, và rồi lần lượt quỳ xuống bái lệ và lâm dâm cầu khẩn, hy vọng dị tượng kia sẽ không mang tai họa đến cho họ. Ồ! Ám hồn thú kinh ngạc ồ lên một tiếng. Nó quay cái đầu giống như đầu cá sấu to lớn, thốt lên kinh ngạc, ủa? Chuyện này là thế nào đây? Tại sao khi công đến tầng thứ 4 là hỏa hành kết giới thì thuộc tính của nó chỉ trong chớp mắt đã tăng cường cực nhanh rồi? Thật là kỳ quái. Một đóa hồng vân bay tới, thì ra là hỏa hồn thú, nó đến bên cạnh ám hờ hờ ồ nở thú, nhiệt tình nói, tứ đệ, thế nào rồi? Hay là để nhị ca giúp ngươi một tay nhé? Một tòa hỏa hành kết giới tầm thường kia lại vừa khéo có thể bồi bổ cho ta đây. Ha ha ha. Ám hồn thú gật đầu, rồi tránh sang một bên. Bốn bàn chân hình vuông của hỏa hồn thú khẽ đạp lên hồng vân, chiếc sừng đen ở trên đỉnh đầu chợt bạo phát ra một đạo hồng sắc kiến vụ, rồi nhanh chóng bay tản ra và hình thành một chiếc phếu ngược khổng lồ, và chiếc miệng lớn của phếu là đang hướng vào tòa hỏa hình kết giới. Cùng với tiếng quát hút của hỏa hồn thú, quan cảnh chợt tựa như cá voi hút nước, hỏa diễm hừng hực của tòa hỏa hình kết giới dài suốt mấy ngàn dặm, chỉ trong chốc lát đã bị hút hết vào cái đầu lớn của phếu. Và chạy luôn vào cái đầu nhỏ, mà ở bên kia chiếc đầu nhỏ của phếu lại chính là chiếc sừng đen của hỏa hồn thú. Con bà nó, quả thực không phải nói khoác. Thực lực của mấy con dã thú này quả là cường đại. Huyết cấm tuy mắng thầm trong bụng như thế, nhưng lão lại cực kỳ hưng phấn. Lão biết, sau sự việc lần này, thanh danh của Phong Thần Tông nhất định là sẽ bị tổn hại nặng nề. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, lão không khỏi bật lên tràng cười điên cuồng. Quỷ Vô Nhai tất nhiên là hiểu rõ tâm tư của y y. Nên cũng điên cuồng cười theo, cả Lãnh Thiên Xương cũng cười lên phụ họa. Đám thủ hạ thấy môn chủ của mình cười thì cũng lớn tiếng cười hùa theo, nhất thời những tràng cười rộ vang lên không ngớt, làm chấn động toàn thể Phong Thần Tông. Trên Phong Thần quảng trường, một thân ảnh gầy gò đang cô độc đứng ở đó, người ấy chính là Thiên Nhất Chân Nhân, vai danh vang lừng, uy chấn tu chân giới. Thân tình của Thiên Nhất Chân Nhân trầm lặng như nước. Ông ta không ngừng huy động khởi thủ thế, từng kết giới thủ ấn phức tạp liên tiếp nối nhau bay ra. Thì ra cường lực của hỏa hành kết giới được gia tăng, đều là do Thiên Nhất Chân Nhân kết ấn tăng cường thực lực cho nó. Nhìn thấy hỏa diễm phía trên hỏa hành kết giới bị một con hồng sắc quái thú hút sạch, Thiên Nhất chân nhân thở dài một hơi, ông ta không biết nó rốt cuộc là quái thú gì mà lại có năng lực phi thường như thế, có lẽ nó nhất định không phải quái thú của nhân giới. Chẳng lẽ lại là quái thú của dị giới? Nhìn Quỷ Vô Nhai ở trên không đối với mấy con quái thú kia có vẻ rất cung kính, nên Thiên Nhất chân nhân chợt hiểu ra, rất có khả năng bọn chúng chính là dị thú của quỷ giới. Hai hôm trước, việc bài vị của phong thần tổ sư rơi xuống đất đã khiến cho Thiên Nhất chân nhân mơ hồ cảm thấy có điều bất tưởng. Không ngờ, trường hạo kiếp này lại đến nhanh như vậy. Đã là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi. Phong thần tông mãi ngồi ở địa vị bá chủ tại tu chân giới không những đã khiến cho chính phái ghen tị, mà tà phái lại càng xem họ là cái gai trong mắt, không thể không nổ. Vậy, cuối cùng tầng thứ tư hồng sắc hỏa hành kết giới cũng đã bị công phá, luồng hồng vụ sau khi điên cuồng nuốt lấy năng lượng của hỏa hành kết giới liền tiếp tục tấn công tầng kết giới cuối cùng, hắc sát thổ hành kết giới. Thổ địa, vừa rộng lớn lại cứng rắn, và tất nhiên thổ hình kết giới cũng chính là tầng kết giới lợi hại nhất của đại ngũ hành kết giới. Nhìn thấy chư vị phong chủ và các đệ tử của ngũ đại phong vẫn chưa tụ tập đông đủ, Thiên Nhất chân nhân nhẹ thở dài một hơi, rồi nhắm mắt lại, mấy ngón tay của ông khẽ máy động, liên tiếp dệt nên các loại thủ ấn kỳ dị, rồi từng đạo lực lượng vô hình từ trong thủ ấn bay ra, lại một lần nữa bổ sung thêm cho sức phòng hộ của thổ hành kết giới. Trên bề mặt của hắc sắc kết giới, mơ hồ như có một tầng quang mang ảm đạm lấp lóe. Tầng quang mang đó chính là do Thiên Nhất chân nhân dùng sức của bản thân mà tạo nên. Hỏa hồn thú hấp thu toàn bộ hỏa hành kết giới xong, thì cực kỳ hài lòng ợ lên một cái, rồi lắc lắc ngông, nói với ám hồn thú, tứ đệ, mùi vị của đạo hỏa hành kết giới này thật là tuyệt vời. Ha ha ha. Ám hồn thú cười nói, nhị ca, mỹ vị ở đằng sau còn rất nhiều, nhân loại có nhiều kẻ tu hành không tệ như thế, vừa khéo đủ cho chúng ta đánh chén một bữa. Đột nhiên có từng trận âm thanh cường liệt chuyển tới, không ngờ hắc sắc thổ hành kết giới lại kháng cự ngang ngửa với hồng sắc kiến vụ. Thủy hồn thú thấy vậy liền nhẹ nhàng lên tiếng, tứ đệ, hãy tăng thêm sức, mau thôn phệ tầng thổ hành kết giới cuối cùng kia đi. Ám hồn thú gật đầu, rồi giống dài một tiếng, toàn thân quang mang màu hồng đậm liền bạo tăng, miệng thổ ra một đạo yên vụ càng thêm mãnh liệt, công thẳng vào tầng hắc sắc thổ hành kết giới. Hai loại màu sắc hồng đậm và đen cùng ngưng tụ ở giữa không trung, khiến cho thiên tượng trở nên quỷ dị vô cùng. Đa số các đệ tử của phong thần tông dù đang phi hành, nhưng trong lòng ai nấy đều rất khẩn trương. Chỉ hận không thể bay tới phong thần quảng trường nhanh hơn một chút. Diệu nhiên theo sát sư phụ là thần yên chân nhân, trong lòng nàng hiểu rất rõ, lần này các tà phái phát động tổng tấn công, tất đã có chuẩn bị từ sớm. Nhìn bốn con quái thú vừa kỳ dị vừa lợi hại phi thường kia, thì cũng đủ biết nếu muốn bảo vệ cho phong thần tông được vững chắc, e rằng mọi người sẽ phải liều một phen sống mãi rồi. Sau một lúc giằng co, luồng hồng vụ đã chiếm thượng phong, hắc sát thổ hành kết giới đã bị ép đến biến dạng và sắp bị phá vỡ. Thiên Nhất chân nhân từ xa quan sát, thấy còn có rất nhiều môn nhân còn đang trên đường đến đây, phải thêm một lát nữa thì bọn họ mới tụ tập đông đủ được. Bằng mọi cách, ông nhất định phải đợi cho được mọi người quy tụ về phong thần quảng trường, nếu không thì thực lực sẽ bị phân tán, và địch nhân sẽ dễ dàng tiêu diệt phong thần tông. Nghĩ tới đây, ông ta lấy từ trong túi ra 5 viên châu, với 5 màu là kim, lam, thanh, hồng, hắc, và khẽ ném lên không trung. Nhất thời, không gian ở trên phong thần quảng trường liền xuất hiện 5 tòa tiểu sơn với các màu sắc khác nhau, lại thêm việc Thiên Nhất chân nhân liên tục kết thủ ấn, khiến cho mỗi một tòa tiểu sơn ấy đều bắn ra một đạo quang mang kích thẳng đến hắc sắc thổ hành kết giới. Trong lúc hắc sắc thổ hành kết giới sắp bị thôn phệ, đột nhiên được với 5 đạo quang mang này tiếp thêm sức mạnh, khiến cho lớp hắc sắc quang mang bên ngoài dần dần được đẩy ra, và thay vào đó là một cái lồng phòng hộ màu ngũ sắc đang dần được hình thành. Giỏi cho lão mũi châu Thiên Nhất. Không ngờ lại còn có thể tạo nên một cái tiểu ngũ hành kết giới khác, đúng là đồ sâu bỏ cứng đầu, đánh mãi không chết ta. Huyết Cấm nhìn thấy hết tình hình trước mắt nên vừa tức giận vừa lên tiếng mắng chửi. Chương 97, thủ tử bắt đấu. Quỷ Vô Nhai mắng, lao huyết, ngươi khích động cái mốc gì chứ? Đó chẳng qua chỉ là một cái tiểu ngũ hành kết giới, có tứ vị thánh sư ở đây, chẳng lẽ lao còn lo kết giới không bị phá hay sao? Nói xong, lão xoay người sang chỗ khác nói, bẩm báo thánh sư. Người dưới kia chính là trưởng môn nhân của phong thần tông, Thiên Nhất chân nhân, và cũng chính là tử địch của chúng ta. Thực lực của y rất cao cường, đợi đến một lát nữa, xin tứ vị thánh sứ hãy toàn lực đối phó với y. Nghe xong lời đó của Quỷ Vô Nhai, bốn con phệ hồn thú đồng loạt nhìn về hướng Thiên Nhất chân nhân, thì chỉ thấy đó là một lão đạo nhân bình thường, dường như không có chỗ nào đặc biệt, ngoài việc lao xuất ra tiểu ngũ hành kết giới ở vào thời khắc mấu chốt nhất, thì thật không thể nhìn ra là lão có thực lực mạnh mẽ gì. Thủy hồn thú cười hô hồ nói, yên tâm, đợi sau khi phá giải kết giới, bốn huynh đệ chúng ta sẽ toàn lực chu sát lao Thiên Nhất kia, các các ngươi chỉ việc thống suất thuộc hạ đi tiểu trừ đám đệ tử của hắn và cướp lấy linh hồn của chúng mà dâng lên cho huynh đệ chúng ta là được, ha ha ha. Quỷ Vô Nhai cuống quýt gật đầu đáp lại, còn Huyết Cấm thì nhìn chằm chằm vào ám hồn thú, xem nó rốt cuộc sẽ phá vỡ hai tầng đại tiểu ngũ hành kết giới này như thế nào. Tiểu ngũ hành kết giới ở bên trong, được xếp ngược hướng với hắc sắc thổ hành của đại kết giới ở bên ngoài, hợp thành một tòa âm dương ngũ hành kết giới cực kỳ phức tạp, chắc chắn là không thể bị phá giải dễ dàng. Ám hồn thú nhìn luồng hồng vụ do mình phát ra gặp phải lực cản cường hãn mà dừng lại ở bên ngoài hắc sắc thổ hành kết giới, không có cách nào đột phá vào bên trong, nhưng vẫn không hề lúng túng, nó chỉ khẽ bay tới tầng ngoài của thổ hành kết giới, quan sát kỹ một lát. Không bao lâu sau, nó tựa như đã tìm ra được một phương sách gì đó, đôi sừng nhọn ở trên cái đầu lớn bắt đầu bắn ra từng vòng quang mang màu đỏ sậm, trùng trùng điệp điệp kích thẳng vào hắc sắc thổ hành kết giới. Vành, 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 vành. Vành. Âm thanh xung kích vang lên thật lớn, hắc sắc quang mang của thổ hành kết giới bị kích chúng nên bắn tung ra tứ phía, luồng hồng vụ cũng nhân đó mà trở nên hết sức linh hoạt, dựa vào một chút khe hở nhỏ hẹp mà nhanh chóng len lỏi vào trong, rồi khiến cho hắc sắc thổ hành kết giới bị rách ra từng đường như mạng nhện, cuối cùng chống không được mà bị luồng hồng vụ nuốt chừng hết. Hoa hoa. Hô luồng hồng vụ càng trở nên thập phần sắc bén, mãnh liệt xông thẳng lên cao, sau đó lại giống như chim ưng đói bụng hung hãn đánh về phía tiểu ngũ hành kết giới. Nhìn thấy ngũ đại vòng chủ dẫn các môn nhân đến nơi, Thiên Nhất chân nhân hơi có chút vững dạng, ít ra mọi người đều tập trung về một nơi thì sẽ không lo bị địch nhân lần lượt giết từng người. Tiểu ngũ hành kết giới bắt đầu phát ra những tiếng kéo kẹt, rõ ràng là đang tỏ ra không chống đỡ được luồng yên vụ màu đỏ sậm kia thêm bao lâu nữa. Còn năm ngọn núi nhỏ ở trước mặt Thiên Nhất chân nhân cũng bắt đầu vỡ tan, cuối cùng thì ông ta vươn tay phóng ra thêm mấy cái thủ ấn, hy vọng sẽ có thể duy trì thêm một lúc nữa. Sư Minh, toàn bộ đệ tử Hành Thủy Phong chúng ta xin đến trình diện. Thần Yên chân nhân trầm tĩnh thốt. Trên khuôn mặt thanh lệ hiện rõ thần sắc nghiêm túc, theo sát sau lưng bà là Diệu Nhiên. Lúc này Diệu Nhiên đã phát động Tố Thủy Lan Y Diệ, dòng lưu thủy trên người tỏa ra quang mang chói mắt, tay nàng cầm kim cương thần kiếm, không ngừng tỏa ra những cô bá khí bốc thẳng lên cao. Thiên Nhất chân nhân nghe vậy thì gật đầu đáp lại, xem ra bộ bảo y do Lục Ngộng Thần tặng cho Diệu Nhiên quả thật sự là một kiện bảo bối. Trong kiếp nạn lần này của Phong Thần, có lẽ sẽ có một số người may mắn sống sót mà rời khỏi đây, và Diệu Nhiên hẳn là sẽ nằm trong số người ít ỏi đó. Sư Minh. Chúng đệ tử của Thiên Mục Phong đã đến. Sư Minh. Tử Cực đã dẫn chúng đệ tử Ngự Tiên Phong đến. Sư Minh. Ngộng Thần Phong đến rồi đây. Sư Minh. Thiên Cấp Phong cũng xin có mặt. Minh Hà Chân Nhân, Tử Cực Chân Nhân, Thiên Phong Chân Nhân và Đạo Thánh Chân Nhân đều tự mình xuất lĩnh đệ tử môn hạ chạy đến. Thiên Nhất Chân Nhân vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt chăm chú nhìn lên bầu trời, giữa lúc đó đột nhiên thốt, kết giới đã bị phá, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tất cả chúng đệ tử biết đại địch sắp tấn công, nên đều rút bảo kiếm ra, bày sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu. Trừ các vị đại phong chủ đang tọa trận ở vòng ngoài, còn vòng trong là một lớp thanh niên tinh anh, có cả Diệu Nhiên, Bạch Lạc Sinh, Giang Sơn, Phương Lạc và Lý Ngọc Nhân cùng chúng đệ tử. Thần thái trên mặt bọn họ ai nấy đều lộ vẻ trầm tĩnh, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, một lòng quyết tâm lấy mạng đổi mạng. Phong thần còn thì ta còn, phong thần mất thì ta cũng mất. Thiên Nhất chân nhân cảm nhận được cái khí phách thấy chết không sờn này của chúng đệ tử, nên trong lòng hết sức cảm khái. Ông là người tu chân đã đến giai đoạn quy thiên hậu kỳ, đã sống qua nhiều năm tháng nên sớm đã chán ngán cuộc đời này. Ông hy vọng một ngày gần đây có thể dẫn phát thiên kiếp, bất kể là bị binh giải mà chết hay là phi thăng thành tiên, ông sẽ thản nhiên đón nhận. Nhưng chỉ có điều ông thân là trưởng môn Phong Thần Tông, nên vẫn phải gánh vác trách nhiệm trọng yếu. Đó là bảo vệ cho huyết mạch của Phong Thần Tông. Nghĩ đến đây, trong đầu Thiên Nhất chân nhân liền hiện ra hình ảnh của Lục Ngộng Thần, hắn thất tung một cách ly kỳ ở Liên Hoa Tự, có lẽ huyết mạch duy nhất của bổn phái sẽ phải dựa vào hắn mà duy trì rồi. Vành. Tiểu ngũ hành kết giới bị phá tung, luồng hồng vụ càng trở nên điên cuồng ngang ngược, phủ chụp lấy mấy trăm người ở bên dưới. Xuất kiếm. Theo tiếng quát trầm thấp của Thiên Nhất chân nhân, ông và ngũ đại phong chủ đồng loạt huy động thần kiếm trong tay, cùng đánh ra chiêu thức Thiên Địa Vô Cực. Kiếm thế cuồn cuộn mà trầm lắng, phảng phất như đại hải không bến không bờ, dũng mãnh xông đến nên tiếp luồng hồng vụ kia. Thiên Địa Vô Cực vốn là chiêu kiếm tập trung toàn bộ hai loại lực lượng âm dương trong Phong Thần Kiếm Quyết, lại được sáu đại cao thủ thuộc Quy Thiên Kỳ đồng thi triển nên khiến cho uy lực của nó càng gia tăng hàng vạn lần. Nhất thời, một cỗ cường lực vô hình luồn lách trong không gian và xông thẳng vào luồng hồng vụ, ép cho nó bị uốn éo cong quẹo và thay đổi cả hình dạng đến đáng thương. A, đó là môn kiếm pháp gì? Ám hồn thú nhìn thấy uy lực của chiêu kiếm đó thì thất kinh, cả những con phệ hồn thú kia cũng khiếp sợ vô cùng. Xem ra Quỷ Vô Nhai muốn chúng ta đối phó với đám người này, quả là hơi khó giải quyết đây. Phanh. Vành. Luồng yên vụ màu đỏ sậm bị sức ép cường đại phá mỏng ra, rồi dồn nó bay vụt trở lại, đánh ngược về phía chúng đệ tử tà phái đang xông đến. Ô hống hống. Ám hồn thú phát ra tiếng giống kinh thiên động địa, cả chiếc miệng rộng lớn cũng mở to hết mức để hút hết luồng hồng vụ đang bị tan tác khắp nơi trở về, vì luồng hồng vụ này chính là ám nguyên tố thôn phệ chân khí mà nó tu luyện nhiều năm mới thành, nếu không thu hồi trở lại, thì nguyên khí của nó sẽ bị tổn thương rất lớn. Kết giới đã bị phá, huyết cấm, Lãnh Thiên Xương và Quỷ Vô Nhai nhìn chúng đệ tử của Phong Thần Tông mà nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không được bổ nhào đến chém giết một trận để chút hết cừu hận dồn nén bấy lâu nay. Lúc này thủy hồn thú hét lớn một tiếng, huynh đệ chúng ta chịu trách nhiệm giải quyết Lao Thiên Nhất kia, còn người của hắn thì giao cho các ngươi. Một trận đại chiến thảm liệt sắp sửa bùng nổ trong chớp mắt. Hô hô. Rất nhiều vầng hắc vân từ trên cao bổ xuống Phong Thần quảng trường. Huyết cấm, Lãnh Thiên Xương và Quỷ Vô Nhai đều đích thân xuất lĩnh đệ tử xông về phía chúng đệ tử của Phong Thần Tông mà chém giết. Chỉ trong chớp mắt mà quang mang và hắc vụ tràn ngập khắp nơi. Thần Yên, Tử Cực, Đạo Thánh, Minh Hà, bốn người hãy mau đến đây ngăn cản Quỷ Vô Nhai, Huyết Cấm và Lãnh Thiên Xương. Thiên Nhất Chân Nhân vội vàng hạ lệnh. Hoàn cảnh lúc này vạn phần nguy ngập, tiếng nói cũng trở nên yếu ớt, Thần Yên Chân Nhân, Tử Cực Chân Nhân, Đạo Thánh Chân Nhân và Minh Hà Chân Nhân đồng cất tiếng ngâm dài rồi thống suất toàn bộ đệ tử lao về phía tà phái. Kim Dương bay bổng, kim quang lóe sáng, thanh phong lũ lượn, bạch vân cuồn cuộn. Mấy trăm đệ tử của Phong Thần Tông vừa xông tới thì đã thi triển Phong Thần Kiếm Quyết với uy lực cực đại, giao tranh kịch liệt với đám đệ tử tà phái. Nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng binh khí va chạm nhau không ngớt vang lên, người người nối tiếp nhau ngã xuống. Chỉ trong chốc lát, toàn thể Phong Thần quảng trường máu chảy thành sông, thương vong thảm trọng kêu rên khắp nơi, tiếng quát tháo chém giết truyền đi khắp cả một dãy Phong Thần Sơn. Minh Hà Chân Nhân dùng Thu Thủy Thần Kiếm Quyết đấu cùng Huyết Cầm, nhưng vì thực lực của Minh Hà vẫn yếu hơn Huyết Cầm một bậc, nên khi Thần Yên Chân Nhân thấy vậy, liền lập tức chạy tới trợ giúp. Hai vị nữ chân nhân giao đấu với Huyết Cấm nhất thời khó phân thắng bại. Quỷ Vô Nhai được Tử Cực Chân Nhân nên chiến. Trong số những người hiện diện, Tử Cực Chân Nhân là người có niên kỷ cao nhất, ông sử dụng Thanh Lung Linh Thần Kiếm toàn lực phát huy Phong Thần Kiếm Quyết đến cảnh giới uyên thâm khiến cho Quỷ Vô Nhai không có lấy một cơ hội hoàn trả. Còn Lãnh Thiên Xương của Thánh Tà Tông thì lại đang giao phong với Đạo Thánh Chân Nhân. Tu La Thần Kiếm của Đạo Thánh Chân Nhân không ngừng bắn ra những đạo kiếm quang dũng mãnh. Từng chiêu đều là muốn đổi mạng với Lãnh Thiên Xương. Diệu Nhiên lúc này đang giao đấu với Bạch Ngọc Tà của Thánh Tà Tông. Tên Bạch Ngọc Tà này trông thấy Diệu Nhiên mỹ lệ như thế nên tà ý nổi dậy, vừa cười khả ố vừa nói, mỹ nhân khá lắm, hóa ra Phong Thần Tông không chỉ có vỏn vẹn mấy tên ngu ngốc, mà lại còn có mỹ nữ nữa. Đến đây nào mỹ nữ, hay trao đổi với ta vài chiêu. Diệu Nhiên nghe vậy thì rất giận dữ, nàng hiểu được tên ngu ngốc mà Bạch Ngọc Tà nhắc tới chính là Lục Ngọc Thần, nên càng khiến nàng điên tiết. Tâm niệm vừa động thì Kim Cương Thần Kiếm đã bổ xuống, chính là thức thứ nhất trong đại lực Kim Cương Kiếm Pháp, ba khí tung hoành trảm. Kiếm thức vừa triển khai, lập tức có một đạo kim kiếm rộng đến mấy chục thước vuông đồng thời mang theo một khí thế cực kỳ uy mãnh, xé gió chém tới Bạch Ngọc Tà. A! Bạch Ngọc Tà hét lên một tiếng kinh hãi, gã không ngờ Diệu Nhiên lại không sử dụng Phong Thần Kiếm Quyết mà lại sử dụng một chiêu kiếm pháp uy mãnh tuyệt luân, khiến gã không có thời gian tranh né. Bạch Ngọc Tà chỉ biết vội vàng huy động bảo kiếm màu hồng nhạt, chém ra hàng vạn đạo kiếm ảnh, phải khó khăn lắm mới ngăn cản được một kích tựa như sấm sét ấy. Nhưng Bạch Ngọc Tà đã tính sai hoàn toàn. Kim Cương Thần Kiếm bá đạo cương mãnh, vừa chạm đến bảo kiếm màu hồng nhạt của gã thì đã phát ra tiếng nổ ầm ầm, làm chấn động lục phủ ngũ tạng của gã và phải phun ra một ngụm máu tươi. Vừa thấy tình huống không ổn, Bạch Ngọc Tà liền chớp động thân hình, bỏ chạy ra xa, rồi sử dụng một thức âm nhu chém chết một gã đệ tử khác của Phong Thần Tông. Chứng kiến cảnh sư huynh đệ đồng môn từng người ngã xuống, Diệu Nhiên cực kỳ bi phẫn, nàng đang định đuổi theo, thì bỗng nhiên có hai đại quỷ vương của ác quỷ môn giáp công từ hai hướng, ép Diệu Nhiên phải ác chiến với chúng. Sắc trời chợt tối sầm, trên bầu trời hiện ra những quần mây xám dày đặc, rồi từ trong đó phát ra những tiếng sấm vang dội càng lúc càng lớn, nối nhau liên miên bất tuyệt thành một chuỗi giống như thủy triều dậy sóng. Lúc này Phương Lạc đang đối mặt với Kim, Ngân hai đại ma tôn mà không một chút uy kỵ. Thần sắc của gã uy nghiêm vô cùng, lớn tiếng quát, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ tầng thiên lôi, giáng, giáng, giáng. Lời gã còn chưa dứt, thì đã thấy năm tia chớp vàng, xanh, trắng, hồng và tím từ trên không đánh xuống, hình thành một bức tường bằng thiểm điện dựng lên vây chặt lấy Kim Ma Ma Tôn và Ngân Ma Ma Tôn. Riêng ba người Lý Ngọc Ngân, Giang Sơn và Bạch Lạc Sinh thì chia ra giao thủ với những cường địch khác, bọn họ ra sức liều mạng chém giết, nhưng trong cuộc tập kích lần này của tà phái, bọn chúng có đến ba đại môn phái, về số lượng và thực lực đều hơn xa Phong Thần Tông, khiến cho Phong Thần Tông dần dần rơi vào thế hạ phong. Bên kia, Thiên Nhất và Thiên Phong chân nhân cũng đang khổ sở chống lại tứ đại phệ hồn thú. Hết hồi 97. Chú thích. Thu tử bác đấu liều chết chiến đấu. Chương 98, Phong Thần Thiên Kiếm. Thủy hồn thú toàn thân màu xanh biếc, lúc này chợt phun ra một phiến dịch thể lục sắc trong mờ, hùng dũng như sóng biển phủ chụp lên Thiên Nhất và Thiên Phong chân nhân. Mặc dù vẫn chưa tiếp xúc với luồng dịch thể đó, nhưng Thiên Nhất chân nhân đã cảm thấy một cỗ hàn ý thâm nhập vào tận cốt tủy. Đây là loại công kích gì mà lại có thể khiến cho ta sinh ra cảm giác kinh sợ từ tận nơi sâu kín trong tâm hồn? Do tu vi của Thiên Phong kém hơn Thiên Nhất chân nhân một chút, nên suýt chút nữa là ông đã đánh rơi trùng hư thần kiếm đang cầm trong tay. Đang vận khởi chân nguyên chuẩn bị công kích, hỏa hồn thú với một thân hồng sắc bất ngờ giống to một tiếng. Chiếc sừng đen trên đầu nó liền phát ra một gợn sóng giống như hỏa diễm, cách thức vô cùng kỳ diệu, một vòng lửa khéo léo cuộn quanh và tỏa lan ra ngoài, ánh lửa đỏ nhạt chiếu rọi khắp cả không gian. Nóng. Dường như nhiệt độ của ngọn hỏa diễm này có thể nướng chín cả tâm can. Thiên Nhất và Thiên Phong chân nhân đồng thời cảm nhận được cường lực của cỗ hỏa diễm này, quyết không thua kém lục sắc dịch thể do thủy hồn thú phát ra. Điều càng thêm kỳ dị là ở chỗ tuy thủy, hỏa hai loại thuộc tính này khắc chế lẫn nhau, nhưng lục sắc dịch thể và hồng sắc hỏa diễm lại giao hòa tại một chỗ, hô tương cho nhau, đồng thời lại tăng thêm lực công kích của nhau. Phong hồn thú toàn thân màu trắng, bộ lông trắng như tuyết tung bay phất phơ. Hai chiếc sừng màu bạc chĩa ra trên đầu như sừng rồng, không ngừng lóe ra ngân quang. Từ miệng của nó cũng phun mạnh ra một phiến quang mang trắng nhạt, nhanh chóng tỏa ra bao phủ toàn bộ không gian. Ngân sắc quang mang có vẻ kéo dài và thập phần nhu nhuyễn, tự như cơn gió khẽ thổi phất phơ. Do Thiên Nhất chân nhân đứng gần phong hồn thú nhất, nên khi cơn gió như có như không này vừa thổi đến bên ngoài lớp chân nguyên hộ thể của ông, thì lập tức làm cho chân nguyên toàn thân phát lên những tiếng lách cách, phảng phất như gió lạnh nơi cực bắc, mãnh liệt làm đông cứng chân nguyên của ông. Thế công thật lợi hại. Thiên Nhất chân nhân thấp giọng nói, sư đệ, mau chuẩn bị phản công. Thiên Nhất chân nhân phát giác nếu vẫn tiếp tục bị động mà không phản kích thì rất có khả năng sẽ bị bốn con phệ hồn thú này nhanh chóng đánh bại. Khi đó kết quả không những chỉ là thân thể mà ngay cả linh hồn cũng có thể bị bọn chúng nuốt chửng. Thiên Nhất chân nhân chỉ lo lắng về con ám hồn thú nhất, vì nó đã phá vỡ hai tầng đại tiểu ngũ hành kết giới, tại sao đến lúc này vẫn còn chưa công kích mà chỉ đứng một bên nhìn chừng chừng. Chẳng lẽ là đợi khi chúng ta để lộ sơ suất thì mới giáng cho chúng ta một đòn chí mạng. Thời gian quá gấp không thể nghĩ nhiều, cổ tay hai người rung lên, thân kiếm đồng thời chấn động phát ra những gợn sóng, rồi tạo thành một vùng biển mây. Vô số mũi kiếm chớp động như sao vần vũ trong vùng vân hải này, không ngừng xoay quanh, đan xen vào nhau. Đột nhiên, 16 vầng kim dương tròn trịa lớn nhỏ khác nhau từ trong biển mây bắt đầu nhô lên, tựa như mặt trời sáng lấp lánh mọc lên từ chân trời phía đông, phát tán ra quang mang chói mắt. Hai cao thủ Quy Thiên Kỳ đều ra sức chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, lúc này Thiên Nhất và Thiên Phong chân nhân đều giống như bị rơi vào trong ao nước, bao phủ xung quanh hai người họ là cường lực vô biên, làm cho sự tấn công của họ bị cản trở rất nhiều. Vân Hải mênh mông gặp phải luồng gió nhẹ bạch sắc như có như không kia, thì lập tức bị thôn phệ. Còn những vầng thái dương bắn về phía bốn con quái thú thì cũng bị hồng sắc hỏa diễm chấn nát, sau đó lại còn bị lục sắc dịch thể bao vây lấy. Chỉ trong nháy mắt, Vân Hải đã bị biến mất như chưa hề xuất hiện. Lúc này tinh tiên thần công của hai người cũng đã được đề thăng đến cực hạn. Bên ngoài thân thể xuất ra một vòng bạch quang hộ thể. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chứng kiến thức thứ nhất của phong thần kiếm quyết chưa kịp công đến đối phương thì đã bị đánh bại, nên trong lòng cả hai đều thầm kinh hãi. Từ kinh nghiệm đối trận lúc xưa mà xét thì cho dù tà phái ngũ đại môn chủ một khi gặp phải một kích hợp sức của hai người, thì cũng không dám sơ suất được. Nhưng không ngờ một kích đó đối với bốn con phệ hồn thú này lại không có nửa điểm tác dụng. Mục quang của Thiên Nhất chân nhân nhìn về phía xa xa, thấy đệ tử bổn môn cũng đang nỗ lực chém giết với tà phái, và không ngừng có đệ tử ngã xuống. Tứ đại phong chủ còn lại, cũng đang cùng tam đại môn chủ của tà phái chiến đấu khổ sở dây dưa. Tình huống đối với phong thần tông chúng ta thập phần không ổn, xem ra, chỉ còn có cách phải thỉnh xuất phong thần thiên kiếm thôi. Thiên Nhất chân nhân nhanh chóng hạ quyết định. Sư đệ, mau giúp ta cầm cự một chút. Ta phải thỉnh xuất phong thần thiên kiếm đây. Thiên Nhất chân nhân thản nhiên nói. Sư huynh, huynh muốn thỉnh xuất phong thần thiên kiếm ư? Vậy phong thần cung sẽ như thế nào? Thiên Phong chân nhân lo lắng hỏi. Bây giờ là lúc nào rồi? Việc bảo tồn huyết mạch của phong thần tông chúng ta là trọng yếu nhất, chỉ là một tòa cung điện ấy thật không đáng nhắc tới. Thiên Nhất nói. Bốn con phệ hồn thú nghe hai người trò chuyện, thì trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thầm nghĩ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Lục sắc dịch thể đang phân bố ra khắp không gian, cùng với hồng sắc hỏa diễm và bạch sắc vi phong giống như thủy triều cuồng nộ xông thẳng về hướng Thiên Phong và Thiên Nhất nhị vị chân nhân. Thiên Phong chân nhân lúc này đã buộc phát ra thực lực của chính mình, chúng hư thần kiếm trong tay vung lên cao, bắn ra hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang. Những đạo kiếm quang này chói mắt dị thường, và còn mang theo một lực lượng không gì địch nổi. Sau khi vây quanh tứ đại phệ hồn thú, kiếm quang vẫn như sóng chiều dâng, không ngừng công kích ra khỏi phạm vi vài thước, sau đó lại nhanh chóng tụ lại một chỗ, chỉ trong khoảnh khắc đã hình thành một thanh bạch sắc cự kiếm dài đến mấy chục thước. Thanh kiếm ấy mang theo khí thế kinh nhân, phá tan tất cả trói buộc và lực cản, hung hăng chém tới con quái thú cầm đầu là thủy hồn thú. Vạn kiếm quý nhất. Chiêu đó chính là thức thứ 8 của Phong Thần kiếm quyết. Quả thật là âm dương giao thế, quỷ thần mặt chắc. Ô hô. Thủy hồn thú đột nhiên trông thấy thanh cự kiếm chém về phía mình thì trong lòng khiếp sợ không thể diễn tả được. Nó không ngờ tại nhân giới này lại có môn kiếm pháp thần kỳ như thế. Tiếng xe gió vun vút truyền đến, thanh cự kiếm kia chém thẳng xuống đầu, khiến cho nó không có khả năng tránh né. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ba con phệ hồn thú còn lại cũng không ngờ đến sự việc có thể xảy ra như thế, dù muốn đến tương cứu thì cũng đã muộn. Thiên Nhất chân nhân thu hồi bảo kiếm trở về, sau đó hai tay hướng lên không, liên tục kết xuất các loại thủ ấn, và phóng ra từng đạo bạch quang xuyên qua trùng vây của bạch sắc vi phong, hồng sắc hỏa diễm và lục sắc dịch thể, bay thẳng đến vòm trời trên nóc Phong Thần cung điện. Oanh long long. Phong Thần cung điện to lớn như thế đột nhiên bị chấn động dữ dội, giống như một cơn địa chấn làm rung động toàn thể Phong Thần quảng trường. Có rất nhiều đệ tử của cả hai phe đang chiến đấu ác liệt, do phản ứng không kịp đều bị té lăn trên đất. Chuyện gì thế? Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người đều nhìn về phía Phong Thần cung, chỉ thấy trên đỉnh cao nhất của nó đang có một đạo kiếm quang thẳng tắp màu trắng bạc bắn thẳng lên trời, kiếm quang chói mắt khiến mắt người không thể mở ra. Vành! Vành! Lại hai tiếng nổ lớn, cả tòa Phong Thần cung ầm ầm sụp đổ, bụi mù tung bay tán loạn, bao phủ toàn thể Phong Thần quảng trường, chỉ trong chốc lát đã khiến mọi người không thể nhận ra nhau. Đám đệ tử tà phái sau cơn khiếp sợ thì hoang mang tỉnh lại, rồi lại tiếp tục lao vào chém giết chúng đệ tử của Phong Thần tông trong lúc bụi mù vẫn dày đặc. Máu nhuộm đầy Phong Thần quảng trường, thi thể la liệt khắp nơi. Kiếm khí tung hoành, tiếng hô chém giết không ngớt ai. Cuộc hôn chiến trên Phong Thần quảng trường đã lên đến đỉnh điểm, cực kỳ ác liệt. Tại thời khắc này đã không còn phân biệt được thiện lương với tà ác nữa, chỉ có sát. Sắt. Sắt. Trong mỗi ánh mắt vằn lên gân máu, tâm lý trở nên lãnh khốc vô tình. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Lúc sinh tử chỉ còn cách nhau một sợi tóc thì còn nói gì đến nhân nghĩa đạo đức nữa. Diệu nhiên trên chiến trường dựa vào sự bảo vệ của Tố Thủy Lan Y Lìa, hai đại quỷ vương căn bản là không thể gây tổn thương cho nàng, sau khi sử dụng một thức trong đại lực kim cương kiếm pháp đánh cho hai tên đại quỷ vương trọng thương. Diệu nhiên liền sộc đến kết liêu luôn hai người. Lúc này ở cách Diệu nhiên không xa, đạo thánh chân nhân dưới thế công cường đại của Lãnh Thiên Sương, dần dần không địch nổi, trên người đã trúng vài kiếm, máu tươi chảy ròng ròng. Diệu nhiên vội di chuyển thân hình, bay đến đó viện trợ đạo thánh sư bá. Trên không trung, ngũ hành thiên lôi vẫn tiếp tục đánh với hai đại ma tôn kim, ngân. Hai tên ma tôn này ở bên trong bức tường điện quang, bị điện kích trúng đến mức trên người khói xanh bốc lên, kinh hại đến mức hoa hoa hét lớn, nhưng vẫn không có cách nào thoát thân ra ngoài. Bên ngoài, hai đại ma tôn đồng, thiết cũng đang chiến đấu với Lý Ngọc Nhân. Trên người của Lý Ngọc Nhân cũng đã bị thương nhiều chỗ, dần dần không cầm cự nổi. Mạnh Phàm thông ngã trên vũng máu, bị vài tên đệ tử Thánh Tà Tông chém chết. Ma Diệu Thủy cùng mọi người cũng đang chiến đấu với vài tên đệ tử Ma Môn ở một chỗ, miễn cưỡng chống trả. Bạch Lạc Sinh giống như một u linh, toàn lực phát động Phong Thần hồi vũ bộ pháp, những tên đệ tử tầm thường của tà phái căn bản là không thể chạm tới gã. Lợi dụng vào ưu thế này, gã nhanh chóng chém giết vô số địch nhân. Lúc này thì thủy hồn thú đang ở bên bờ vực sinh tử. Mục quang lạnh lùng của nó mang theo thần quang không chút sợ hãi, thân thể bỗng nhiên tăng trưởng lên gấp nhiều lần, hùng vĩ như một tòa núi nhỏ. Hai chiếc sừng lớn màu xanh trên đỉnh đầu hướng thẳng về thanh cự kiếm đang chém xuống đầu. Cự thú, cự kiếm. Hai chiếc sừng lớn màu xanh cùng lúc chặn đứng cự kiếm, hai cỗ lực lượng mãnh liệt xung đột với nhau, khiến cho kình khí cường liệt bắn ra bốn phía, đánh gục khoảng trăm đệ tử của cả hai phe đang giao đấu gần đấy. Đại bộ phận cường lực đánh mạnh vào đến Phong Thần quảng trường, khiến cho cả một vùng đất bằng phẳng bị nổ tung, bao nhiêu bụi đất đều bắn ra khắp nơi, và tạo nên vô số hố sâu ở trên mặt đất. Vành, vành. Cả mặt đất lại bắt đầu chấn động lần nữa, những đệ tử thực lực yếu nhược vừa đứng lên lại bị chấn đến ngã lăn ra đất. Chíu. Từ đống đổ nát của Phong Thần cung chợt có một đạo bạch sắc quang mang chói lòa bay thẳng lên không, nó vạch thành một đường cong tuyệt mỹ, đột phá cấm chế do ba đại phệ hồn thú răng ra, rồi thoáng mắt đã nằm gọn trong tay Thiên Nhất chân nhân. Lúc này, huyết cấm vận dụng ma công thập phần bá đạo của mình, khiến cho đôi hắc thủ phát xuất vô số đạo hắc mang, và phát huy hắc ma thủ đến đỉnh điểm. Thần Yên chân nhân và Minh Hà chân nhân khó khăn lắm mới cầm cự ngang sức với lão. Đột nhiên huyết cấm phát ra một tia thần thức, chợt nhận ra thanh thần kiếm mà Thiên Nhất chân nhân đang cầm trong tay, liền cả kinh hô lớn, "A!" Lão mũi châu Thiên Nhất đang cầm Phong Thần Thiên Kiếm. Quỷ Vô Nhai và Lãnh Thiên Sương cũng đã thấy được điều đó, trong lòng có chút kinh hoàng. Bọn họ biết rõ, Phong Thần Thiên Kiếm có thể xem như một món thần binh lợi khí tương đương với một món tiên khí, là do tổ sư đời thứ nhất của Phong Thần Tông truyền lại. Cả tòa Kính Thai Phong cũng là do Phong Thần Thiên Kiếm đéo gọt mà thành, đủ thấy nó lợi hại đến mức nào. Có Phong Thần Thiên Kiếm trong tay, Thiên Nhất chân nhân lập tức lấy lại sự tự tin, ông hiểu rõ rằng, vinh nhục thành bại, đều quyết định trong một đòn này. Ho 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 ho. Lục Ngộng Thần dần dần tỉnh lại từ trong trạng thái luyện công, thương thế trên người đã khỏi hẳn. Hắn đứng lên, hoạt động tứ chi một lượt, tinh tiên thần công sung mãn vận chuyển, khiến hắn cảm giác hết sức thoải mái. Lục Ngộng Thần nhẹ nhàng rời khỏi sơn động, ánh dương quang ấm áp rọi xuống người, khiến hắn có cảm giác vô cùng tươi đẹp. Mặc dù Dạ Nguyệt đã mất ký ức và quên đi hắn, tuy nhiên, có thể cứu sống được Dạ Nguyệt thì ít nhiều gì cũng làm tâm trạng hắn tốt hơn một chút. Ta ra ngoài đã lâu, chắc thần yên sư bá hẳn đã sớm trở về Phong Thần Tông rồi. Ai, ta cũng nên trở về thôi, đã lâu không gặp sư phụ rồi năm. Nghĩ đến đây, thân thể Lục Ngộng Thần liền hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng bay về phía Phong Thần Sơn. Có điều Lục Ngộng Thần không bao giờ ngờ tới, đó là lúc này Phong Thần Tông đang trải qua một trường hạo kiếp chưa từng có từ xưa đến nay. Chương 99, Thương vong thảm trọng. Nhìn thấy Phong Thần Thiên Kiếm quang mang lấp lánh, phát tán khí thế đến tận mây, bốn con phệ hồn thú trở nên hơi mất tự nhiên. Điệu bộ lúc này của chúng thật rất khác so với thói quen thường hay tác oai tác phúc tại yêu giới. Bọn chúng vốn rất tự tin vào thực lực bản thân, có thể dễ dàng hủy diệt một môn phái nhỏ bé như Phong Thần Tông tại nhân giới. Thế nhưng, không hiểu vì sao, bọn chúng đều có cảm giác thanh thần kiếm kia phảng phất như là khắc tinh của chúng, khiến chúng có phần hoang mang, lo sợ. Ám hồn thú đang ở một bên lực trận, nay đột nhiên lại xuất kích. Một màn huyết xương cũng ồ ạt tràn đến. Đối tượng công kích của ám hồn thú không phải là Thiên Nhất chân nhân, mà mục tiêu là đám đệ tử của Phong Thần Tông đang hỗn chiến gần đó. Do bất ngờ không kịp phong bị, hơn trăm đệ tử Phong Thần Tông chớp mắt đã bị màn huyết xương vây quanh, thân thể bắt đầu co giật liên tục, từ đỉnh đầu mỗi người đều một đạo bạch vụ thoát ra, sau đó thân thể rầm rầm luân phiên ngã xuống. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tất cả chúng đệ tử của Phong Thần Tông nằm yên trên đất đều bị hút sạch hồn phách. A! Thiên Nhất chân nhân cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông tận mắt chứng kiến nhiều đệ tử bị giết chết như thế nên nổi giận sôi gan, hai mắt đỏ bừng vằn lên những tia máu như bị thiêu đốt, quắc mắt nhìn về phía ám hồn thú. Phong Thần Thiên Kiếm trong tay vung lên, phát ra một thức thiên địa vô cực với lực lượng vô biên khôn cùng, hừng hực công về phía con quái thú đó. Thế công của Thiên Nhất chân nhân khiến cho toàn thể không gian bắt đầu biến chuyển, lực lượng khống chế cự đại lập tức hạn chế hành động của quái thú. Liên đó, lớp da bao bọc nước ở bên ngoài thân ám hồn thú bắt đầu phóng xuất quang mang cường liệt để đối kháng với chiêu thiên địa vô cực, một chiêu kiếm hung hiểm mang theo nỗi oán giận sôi sục gan huyết của Thiên Nhất chân nhân. Ám hồn thú tuy bài danh đệ tứ trong tứ đại phệ hồn thú nhưng lại âm độc rào hoạt nhất. Từ khai chiến cho đến giờ, nó vẫn một mực không động thủ, chính là chờ đợi Thiên Nhất chân nhân lộ ra sơ hở để giáng một đòn chí mạng. Nhưng nó không ngờ tới Thiên Nhất chân nhân lại có thể tế xuất Phong Thần Thiên Kiếm, một thanh kiếm khiến chúng có cảm giác sợ hãi. Thế nên ám hồn thú đành thực hiện sách lược vây triệu cứu ngụy, công kích đệ tử Phong Thần Tông, đoạt lấy hồn phách của chúng nhân mà tăng cường thực lực cho bản thân, đồng thời tạo cơ hội cho ba vị huynh đệ của nó cũng từ một bên hung hăng đánh tới Thiên Nhất và Thiên Phong chân nhân. Quả nhiên, đúng như dự liệu của ám hồn thú, lúc nó phát động công kích thì ba con phệ hồn thú kia nhờ có tâm linh tương thông, nên cũng phân thành ba hướng, hung mãnh như sóng triều dâng mà ấp đến tấn công. Lục sắc dịch thể, bạch sắc vi phong, và hồng sắc hỏa diễm. Ba thứ tụ lại thành một thể, hỗ tương cho nhau, rồi không ngừng xoay tròn, xoắn tít, trùng trùng điệp điệp tràn ngập cả không gian, uy mãnh chụp vào Thiên Phong và Thiên Nhất chân nhân. Trung hư thần kiếm cũng chớp động. Thiên Phong chân nhân lại thi triển chiêu thức thiên địa vô cực, tạo ra lực lượng khống chế không gian mãnh liệt, bắt đầu chuyển hướng công kích của tam đại phệ hồn thú. Phắt, phắt. Thế công của thiên địa vô cực bị phá vỡ. Lục sắc dịch thể, bạch sắc vi phong, hồng sắc hỏa diễm mường tượng như những tòa núi lớn áp chặt xuống lực lượng của chiêu thiên địa vô cực. 1/3, Thiên Phong đành phải đưa đầu chịu trận, lồng ngực bị công kích nặng nề, trong chốc lát, thân thể của ông trở nên nhẹ bỗng và không còn nửa phần khí lực. May nhờ tu vi của ông đã đạt tới quy thiên kỳ nên không bị quái thú nuốt mất hồn phách, tuy nhiên sức lực cũng đã cạn kiệt, Thiên Phong chân nhân bất lực ngã xuống. Bên cạnh đó, Thiên Nhất chân nhân mãnh liệt chém ra một nhát, ám hồn thú bị uy lực của chiêu thiên địa vô cực đánh trúng. Cơ thể nặng nề bị quăng vật xuống mặt đất gây nên một tiếng nổ thật lớn. Vành! Nơi ám hồn thú ngã xuống liền tạo ra một cái hố khổng lồ, thế mà con ác thú này vẫn lắc đầu quay đuôi từ bên trong bay ra, rồi ngửa mặt lên trời, giống dài một tiếng kinh thiên động địa. A, con ám hồn thú này sao lại không bị chút suy xuyển nào nhỉ? Thiên Nhất chân nhân chưa dứt kinh hãi thì lại thấy ba loại lực lượng lục, bạch, hồng vẫn tiếp tục vần vũ xung quanh mình, ba cỗ lực lượng ấy chính là đang gặm nhấm dần mòn hồn phách của Thiên Phong chân nhân. Thiên Nhất đau xót gầm lên một tiếng, tay trái rút từ trong túi ra một chiếc ngọc cháo hình tròn, tung lên trên không, rồi chợt thấy một đạo bạch quang nhanh chóng bao phủ lấy Thiên Phong chân nhân, trong một khoảng thời gian, những thế công từ bên ngoài không cách nào làm tổn thương đến Thiên Phong chân nhân được nữa. Ngọc cháo hình cầu này chính là món pháp bảo do Thiên Nhất đã tốn 500 năm mới luyện thành, nó có tên gọi là Thiên Tinh cháo. Vốn định chờ đến khi gặp thiên kiếp thì sẽ dùng nó để phòng hộ thiên lôi, nhưng vì bảo vệ tính mạng của Thiên Phong sư đệ, ông không thể nghĩ nhiều nữa. Thiên Phong đã ngã xuống, chỉ còn Thiên Nhất chân nhân đối mặt tứ đại phệ hồn thú, ông ta có thể đánh bại bọn chúng không? Dưới sự tấn công của ám hồn thú, Phương Lạc không kịp đề phòng, bị bạt đi hồn phách, ngã trên mặt đất. Bức tường thiểm điện liền biến mất, cả bầu trời khôi phục lại sự sáng sủa, kim, ngân hai đại ma tôn cũng khôi phục được tự do, liền phóng về hướng Lý Ngọc Nhân. Hắc quang lóe lên, một thanh hắc côn đã xông tới phá tung thân thể Lý Ngọc Nhân. Gã vô lực quay đầu lại, phẫn nộ mắng một tiếng hèn hạ, rồi ngã xuống trong vũng máu. Thánh Tà Tông tông chủ Lãnh Thiên Xương vừa liếc nhìn thấy tướng mạo của Diệu Nhiên liền vội vã chạy tới. Lão không khỏi sợ ngây người, trên mặt toát ra vẻ khó tin, chỉ vào Diệu Nhiên lẩm bẩm nói, "Tiểu Tình, là Tiểu Tình, nàng là Tiểu Tình." Sam luôn. Đạo Thánh chân nhân nắm được cơ hội, tung ra một đạo kiếm quang hung hãn. Lãnh Thiên Xương khẽ vung phấn sắc thần kiếm trong tay, cản lại thế công của Đạo Thánh chân nhân. Diệu Nhiên căm hận nhìn Lãnh Thiên Xương, sự phẫn hận từ trong tâm lộ rõ ra ngoài. Nếu như không có Tam Đại Tà Phái này, thì Phong Thần Tông cũng không gặp phải thương vong thảm trọng như hôm nay. Dòng thủy lưu trên tấm tố thủy lan y nhanh chóng lưu động, không ngừng phát ra quang mang bảy màu, khiến toàn thân nàng tràn ngập bá khí. Tay Diệu Nhiên vung cao kim cương thần kiếm, nàng thi triển chiêu tối hậu của đại lực kim cương kiếm pháp, Tường Long Diệt Tuyệt Trảm. Bầu trời lại một lần nữa tối sầm lại, khiến cả chiến trường đột nhiên trở nên hắc ám. Một con kim long dẫn theo vô số tiểu kim long, mang theo uy thế cực kỳ bá đạo, không ngừng gầm rú đánh về phía Lãnh Thiên Xương. Thế nhưng Lãnh Thiên Xương vẫn như si như ngốc nhìn chằm chằm vào mặt Diệu Nhiên, lão chỉ tiện tay khua một cái trong vô thức, thì đã khiến cho vô số kim long lần lượt bị đánh rơi. Trước mặt một cao thủ thuộc Quy Thiên Kỳ như lão thì đại lực kim cương kiếm pháp của Diệu Nhiên cũng mất đi uy lực. Đạo Thánh chân nhân trưng hửng nhìn Lãnh Thiên Xương, không ngờ đường đường là trưởng môn nhân của một phái, vậy mà khi vừa trông thấy Diệu Nhiên thì lão lại trở nên mười phần thất thố như thế. Đạo Thánh chân nhân quát lớn, "Diệu Nhiên, giờ đây chính là thời khắc sinh tử tồn vong của bổn phái, chúng ta tả hữu cùng giáp công hắn." Diệu Nhiên mặc dù cảm thấy kỳ quái vì sự thay đổi của Lãnh Thiên Xương, nhưng đại địch trước mặt, nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ nâng kim cương thần kiếm lên, rồi công về hằng Lãnh Thiên Xương. Thiên Nhất chân nhân nhìn đệ tử Phong Thần Tông không ngừng ngã xuống, ánh mắt lộ rõ sự đau thương vô hạn. Đệ tử Phong Thần Tông vốn dĩ đã không chiếm được ưu thế về số lượng, vừa rồi lại bị ám hồn thú đánh lén nên đã bị tử thương hơn phân nửa. Bây giờ dưới sự vây công của đệ tử Tam Đại Tà Phái, càng lúc càng không duy trì nổi. Thân Yên, Minh Hà, Tử Cực, Đạo Thánh, mấy người huynh muội đồng môn này của lão cũng đã bị thương khắp người, và vẫn đang cố gắng chiến đấu với trưởng môn của Tam Đại Tà Phái, nhưng bên cạnh bọn họ vẫn có một số đệ tử vô sỉ của Tà Phái thỉnh thoảng lại xông vào đánh lén. Thiên Nhất chân nhân vận khởi tinh tiên thần công lên đến tầng thứ 11, cả phong thần thiên kiếm trong tay cũng phát ra quang mang chói mắt, chiếu sáng khắp một vùng không gian rộng đến mấy thước vuông. Từng đạo quang mang được phóng ra với một quỹ tích ưu mỹ, vô số kiếm quang từ bên trong thấu xuất ra ngoài, hình thành một biển kiếm mênh mông băng át. Trong biển kiếm lại có hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí tung hành, vũ lộng đan xen vào nhau không ngừng. Thiên Nhất chân nhân ném tung phong thần thiên kiếm lên không, chủ thể của kiếm mang theo vô số kiếm khí hư huyễn, nhanh chóng sộc thẳng lên trời, trông chẳng khác nào một biển kiếm vô cùng vô tận. Chỉ thấy ở giữa không trung là vô số kiếm quang mặc sức tung hành, sắc bén vô cùng. Quỷ Vô Nhai và Huyết Cấm đồng thời kêu lên kinh hãi, không hay, mọi người mau phòng thủ cho tốt. Đây chính là tuyệt kỹ tối cường của Phong Thần Tông, là chiêu kiếm diệt tam giới đấy. Thiên Nhất chân nhân dường như không nghe tiếng kinh hô của bọn họ, chỉ ngẩng đầu nhìn Phong Thần Thiên Kiếm khe khẽ than, đi đi. Âm hưởng bi thương trầm lắng tràn ngập cả không gian. Lời nói vừa dứt, thanh thần kiếm như có linh tính, phóng ra vô số kiếm quang như một cơn mưa cuồng bạo, rồi nặng nề từ trên cao lao ập xuống. Trong nháy mắt, tiếng kim thiết giao kích hỗn loạn vang lên không ngừng, huyết quang tung bay, vô số đệ tử Tà Phái đều trúng kiếm ngã gục, chỉ có một ít đệ tử tu vi cao cường hơn một chút thì cũng khó khăn lắm mới bảo toàn được tính mạng. Duy chỉ có Huyết Cấm và Quỷ Vô Nhai vốn có tu vi cực cao, lại toàn lực phòng vệ nên không bị thương. Mà Lãnh Thiên Xương dường như cũng đã tỉnh lại từ trạng thái si ngốc, vội vàng huy động thần kiếm, đánh giặt toàn bộ kiếm khí sang một bên. Chủ thể của phong thần thiên kiếm khi lao xuống lại đột nhiên một hóa thành bốn thanh thần kiếm cực lớn, mang theo tốc độ nhanh như thiểm điện bay về phía tứ đại phệ hồn thú. Tứ đại phệ hồn thú thấy vậy liền phun ra thủy, hỏa, phong, ám bốn loại thuộc tính để công kích chống đỡ trận mưa kiếm, nhưng đối với bốn thanh phong thần thiên kiếm thật lớn đang chém về phía mình mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, tuyệt không thể tránh né. Vành, 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 vành. Bốn tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, lực lượng trùng kích cự đại khiến cho bốn thanh phong thần thiên kiếm đâm thật sâu vào trong thân thể bốn con phệ hồn thú, máu tươi với nhiều màu khác nhau cũng từ vết thương mà bắn ra tứ tung. Thu. Bốn thanh phong thần thiên kiếm nhanh chóng rút về, và tập hợp cùng một chỗ trên không trung, một lần nữa hóa thành bản thể của phong thần thiên kiếm. Kiếm diệt tam giới. Chỉ một chiêu, thiên nhất chân nhân đã dễ dàng tiêu diệt mấy trăm đệ tử tà phái. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử phong thần tông đều phân chấn trở lại, dường như đã thấy được sinh cơ, lại tiếp tục liều mạng chém giết với đám đệ tử còn lại của tà phái. Hống. 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 Sau khi tứ đại phệ hồn thú đồng thời trung kiếm, liền phát ra tiếng giống kinh thiên. Có lẽ chúng không ngờ được khi vừa đến nhân giới, thì lại có thể bị một kẻ tu chân đánh cho trọng thương. Vì không chấp nhận được sự thất bại, bọn chúng thật sự phẫn nộ, bốn con phệ hồn thú đều hướng lên không mà liên tục gầm rú, khiến những người hiện diện đều bị chấn động đến đinh thai nhức óc. Thiên nhất chân nhân lạnh lùng nhìn chúng, phong thần thiên kiếm trong tay cũng tùy thời sẽ chém ra. Tạp tạp. Tạp tạp. Thân thể của bốn con phệ hồn thú đồng thời bắt đầu phình to ra. Hai lần. Ba lần. Mười lần. Ba mươi lần. Chơi ạ. Mọi người đều lớn tiếng kinh hô, thì ra phệ hồn thú vốn chỉ dài cỡ hai, ba thước, nhưng giờ đây đã dần dần bành trướng to lớn đến gần trăm thước. Quả thật là chênh lệch quá nhiều, khiến mọi người đều thấy bản thân mình chỉ như là con sâu cái kiến ở trước mặt bọn quái thú kia mà thôi. Đây mới là bản thể chân chính của phệ hồn thú. Sau khi đến nhân giới, vì nguyên khí ở nhân giới không hợp, nên chúng phải tiết kiệm nguyên khí mà huyễn hóa thành thể tích chỉ còn khoảng hai, ba thước. Do bây giờ đã thụ trọng thương, bốn con phệ hồn thú phẫn nộ đến nỗi không còn cố kỵ điều gì nữa, liền trở lại bổn thể chân chính của mình, chuẩn bị giáng cho thiên nhất chân nhân một kích chí mạng. Chương 100, Đại Chu diễn ngũ hành ảo diệt trận. Nhìn thấy phệ hồn thú trở lại bản thế, tất cả chúng nhân đều trợn mắt há miệng, những kẻ có tu vi thấp thì ánh mắt biến thành đờ đẫn, một số người bị trọng thương thì đều cảm thấy tay chân vô lực, ngồi phết xuống. Cả mấy vị cao thủ thuộc hàng Quy Thiên Kỳ, thì lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không ai ngờ là phệ hồn thú vốn đã vô cùng cường hãn, mà giờ đây khi trở lại với bản thể thì lại khủng bố đến như vậy. Trở về bản thể, có nghĩa là thực lực tăng gấp bội. Nhưng đối với các loài thú mà nói, trở lại bản thể tuy có thể tăng công lực, nhưng cũng bị hạn chế bởi một thời gian nhất định, hơn nữa lúc bản thể biến mất, tu vi sẽ lại giảm. Xem ra, thủy hồn thú, hỏa hồn thú, phong hồn thú và ám hồn thú khi thụ trọng thương bởi phong thần thiên kiếm, nên đã phát đại nộ, bản năng thú tính bị thiêu đốt đến cực điểm. Và trở nên không cố kỵ điều gì nữa cả. Hống hống. Thủy hồn thú giống lên hai tiếng làm chấn động cả kính đại phong. Nó cúi đầu xuống, oán hận nói với thiên nhất chân nhân, không ngờ, không ngờ a, mấy huynh đệ chúng ta, không ngờ lại thụ trọng thương ở nhân giới. Tất cả chuyện này, đều là do ngươi tạo thành. Đạo nhân, ngươi hãy chịu chết đi. Bốn con phệ hồn thú nhanh chóng há to miệng, phun ra bốn luồng cường lực với bốn màu khác nhau là lục, hồng, bạch, và ám hồng. Phạm vi ảnh hưởng rất lớn, bao trùm cả trời đất, phảng phất như thủy triều dậy sóng, vô cùng vô tận mà công đến. Cả không gian của kính đài phong đều bị bao phủ bên trong thế công của phệ hồn thú. Lực thôn phệ cường liệt, không chỉ hút hết hồn phách của phần lớn đệ tử phong thần tông, mà ngay cả không ít hồn phách của đệ tử tà phái cũng bị hút luôn. Bịch, bịch. Người người theo nhau ngã xuống. Chỉ có một vài đệ tử có thực lực cao cường và mấy cao thủ thuộc Quy Thiên Kỳ là có thể tự bảo hộ được mình. Huyết Cấm tức giận chửi, bà nó. Làm sao cả người của mình mà cũng hạ thủ. Lãnh Thiên Xương nhìn thấy chúng đệ tử mình mang tới cũng bị tổn thất rất nhiều dưới trường công kích này, thì trong lòng cũng phẫn nộ vô cùng, lời thề kết minh với yêu tông trong nháy mắt liền bị quẳng ra khỏi đầu, lao nhảy dựng lên, điên cuồng chửi, mẹ nó, làm sao cả người của mình mà cũng công kích. Chỉ thêm vài lần như vậy nữa, thì e rằng người của chúng ta mang tới cũng đều bị hút mất hồn phách. Lao Huyết, tính sao đây? Huyết Cấm chừng mắt nhìn Quỷ Vô Nhai một cái. Chợt phát hiện ra đám đệ tử của Quỷ Vô Nhai mang đến thì đại đa số vẫn vô sự, nên trong lòng càng sung mãn hận ý, nhưng đối diện với tứ đại phệ hồn thú, bọn họ không thể hỏi cho ra lẽ. Đi, chúng ta đi. Huyết Cấm vừa lo vừa thất vọng hét lên một tiếng. Lao cảm thấy bản thân không thể tiếp tục đợi như vậy nữa, có lẽ chỉ đành thủ tiêu hiệp nghị với Quỷ Vô Nhai lúc trước thôi, ai biết được sau khi lão diệt xong Phong Thần Tông thì có quay lại cắn ngược mình một miếng, để sau đó độc chiếm cả chính tà lưỡng phái hay không chứ? Lãnh Thiên Xương tức giận chửi, lão huyết, ngươi suy nghĩ rất giống ta. Các huynh đệ, chúng ta mau rời khỏi vũng nước đục này thôi. Chúng ta không cần nữa. Mẹ nó. Ánh mắt của lão khẽ liếc nhanh lên người Diệu Nhiên, rồi chợt biến thành ôn nhu vô cùng, nói tiểu tình, chúng ta đi thôi. Diệu Nhiên chính đang muốn mắng y già mà vẫn không nên nết, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bóng hẳn đi, thì ra cả người nàng đã bị nhấc lên. Người vừa ra tay không phải ai khác, chính là Lãnh Thiên Xương. Lão cắp lấy Diệu Nhiên, rồi nhẹ nói vào tai nàng một câu, tiểu tình, đi thôi. Chúng ta cùng trở về địa phương Mỹ Lệ ngày trước nhé. Vút, vút. Huyết Cấm và Lãnh Thiên Xương cùng dẫn theo môn nhân dưới trướng, vội vàng rời khỏi đấu trường. Các ngươi hải, tại sao nói đi là đi hả? Quỷ Vô Nhai vô đuổi lo lắng gọi với theo. Lao cũng không ngờ được là bốn vị thánh sứ từ quỷ giới thỉnh tới, lại có thể thôn phệ luôn cả đồng bọn, nhưng cũng may là tâm pháp tu hành của ác quỷ môn cũng tương tự như bọn họ, nếu không thì thủ hạ của mình nhất định là cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Ai, giờ đây Quỷ Vô Nhai có nỗi khổ mà không nói ra được. Lão nhìn chúng đệ tử của Phong Thần Tông đã bị tử thương quá nửa, số còn lại không tới trăm người, vốn không đủ sức kháng cự lại sự bao vây của môn nhân của lão. Hừ, Quỷ Vô Nhai, ngày chết của ngươi tới rồi. Thần Yên, Minh Hà, Tử Cực và Đạo Thánh đồng loạt lao tới, đồng thời huy động thần kiếm, xuất ra mấy đạo kiếm quang giao nhau. Bốn phong chủ của Phong Thần Tông dù đang thụ trọng thương do lực xung kích của phệ hồn thú gây ra, nhưng vẫn khiến cho Quỷ Vô Nhai ứng phó chật vật, tay chân luống cuống vô cùng. Mục tiêu cuối cùng của làn sóng xung kích khổng lồ chính là Thiên Nhất Chân Nhân. Kiếm diệt tam giới. Thiên Nhất Chân Nhân lại thi triển ra chiêu này, ánh kiếm đầy trời lao thẳng tới xung kích với thế công của phệ hồn thú. Vành, vành. Mưa kiếm bị đánh tan, nhất thời dư kình vẫn còn mãnh liệt nên đã khiến nội phủ của Thiên Nhất Chân Nhân bị trọng thương. Hự. Ông há miệng phụn mạnh một ngụm tiên huyết. Sư huynh thụ thương rồi. Thiên Phong Chân Nhân đang nằm trong Thiên Tinh Cháo, ánh mắt lờ mờ nhìn thấy tất cả. Lòng đau như dao cắt, vội kêu lên thất thanh. Thiên Nhất Chân Nhân quay đầu lại, khẽ quệt vết máu bên khóe miệng, rồi cười nhẹ nói, sư đệ, sau này Phong Thần Tông giao lại cho ngươi. Sư minh, huynh muốn làm gì? Thiên Phong nhận thấy Thiên Nhất có điều gì đó không ổn, nên cố gượng gọi lớn. Thiên Nhất Chân Nhân không lý tới sư đệ nữa, chỉ quay người lại lạnh lùng nhìn bốn con phệ hồn thú khổng lồ kia. Phong Thần Thiên Kiếm trong tay ông bắt đầu phát ra những tiếng xì xì kéo dài bất tận. Sau khi thôn phệ một số lượng lớn hồn phách, vết thương trên người bốn con phệ hồn thú đã hoàn toàn lành lại. Giờ đây nhìn thấy Thiên Nhất bị trọng thương đến hộc máu, bọn chúng thích chí mà buông chàng cùng thiếu. Ám hồn thú bước về phía trước một bước, cái đầu tròn lắc lư mấy lần, rồi giống lên, đạo nhân, hôm nay là ngày chết của ngươi. Hãy nạp mạng đi. Thiên Nhất Chân Nhân cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn qua một lượt tất cả chúng đệ tử Phong Thần Tông đang hiện diện trên kính đài phong, nhìn thấy bọn họ vẫn đang tắm máu liều mạng, thì bi thương trong lòng càng thêm nặng. Có lẽ tất cả đều là thiên ý. Sau khi trải qua mấy vạn năm trường thịnh bất suy, Phong Thần Tông rốt cuộc đã đến lúc vật cực tất phản. Tất cả hãy mau vận hành tinh tiên thần công. Thiên Nhất hướng tới tất cả các đệ tử Phong Thần Tông, ném ra một câu cuối cùng. Sư Minh, huynh làm sao rồi? Thần Yên Chân Nhân tuy đang cực chiến, nhưng vẫn hét lớn đầy vẻ quan hoài. Thiên Nhất Chân Nhân không đáp lại, lúc này Phong Thần Thiên Kiếm đột nhiên phát ra quang mang cường liệt, chiếu lên người Thiên Nhất Chân Nhân. Phá, phá. Thân thể Thiên Nhất Chân Nhân bắt đầu phun máu. Vô số tiên huyết bắn lên Phong Thần Thiên Kiếm, quang mang phát ra từ trên thân kiếm càng thêm sáng rực. Sư Minh, lòng dạ của Thiên Phong Chân Nhân cùng với những vị phong chủ đang vây công Quỷ Vô Nhai đều như lửa đốt, không ai là không rơi lệ. Giờ đây bọn họ mới biết, Thiên Nhất Chân Nhân đang dùng máu của bản thân để kích thích thực lực cường đại nhất của Phong Thần Thiên Kiếm, đồng thời cũng khai mở Đại Chu Diễn Ngũ Hành Ảo Diệt Trận của Phong Thần Tông. Đại Chu Diễn Ngũ Hành Ảo Diệt Trận chính là một trận pháp năm xưa Phong Thần Tổ Sư đã đích tay bố trí. Vì tổ sư ra sợ tương lai sẽ có một ngày, Phong Thần Tông sẽ gặp hạo kiếp chưa từng có. Dùng Phong Thần Thiên Kiếm làm vật dẫn, Thiên Mục, Ngự Tiên, Ngộ Thần, Thiên Cốc, và Hành Thủy Ngũ Đại Phong làm trận trụ, bởi vậy trận này cực kỳ lợi hại, nhục thân của những người tu chân bình thường vốn là không thể ngự động, phải dựa vào nguyên thân đạt tới quy thiên kỳ thì mới có thể tự mình phát động. Nhưng sau khi trận pháp biến mất, nguyên thân của người phát động trận pháp cũng sẽ tan thành cho bụi. Năm đó Phong Thần Tổ Sư bố trí như thế cũng là vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Bộ trận pháp này, đáng lý ra phải do thần tiên phát động mới được, vì muốn cho người tu chân cũng có thể phát động được, nên Phong Thần Tổ Sư đã cải biến trận pháp lại một chút, đó là sử dụng nguyên thần mà phát động. Còn bí quyết làm thế nào để dùng nguyên thần phát động, thì chỉ có trưởng môn nhân của Phong Thần Tông mới có thể tu tập được. Ha ha ha! Không ngờ rằng đạo nhân ngươi cũng thật biết thức thời, sớm nghĩ đến việc tự sát rồi. Sảng khoái a. Thủy hồn thú cất tràng cùng thiếu, trong lòng vô cùng sung sướng. Ba con phệ hồn thú khác cũng lớn tiếng cười phụ họa theo. Đột nhiên một bóng nhân ảnh kim sắc bay ra từ thân thể của Thiên Nhất Chân Nhân, chỉ trong chốc lát đã lao đến bên Phong Thần Thiên Kiếm, kim quang chợt lóe lên rồi hoàn toàn biến mất. Sư huynh. Các vị đại phong chủ đồng rơi lệ hét lên một tiếng. Bọn họ biết, Thiên Nhất Chân Nhân vì bảo vệ Phong Thần Tông mà đã hiến ra ngàn năm đạo hạnh, cùng với tiên huyết và nguyên thần. Nguyên thần hủy diệt, nghĩa là vĩnh viễn không được siêu sinh. Thân của Phong Thần Thiên Kiếm từ bạch sắc, bắt đầu chậm chậm phát ra quang mang ngũ sắc chói mắt, chiếu sáng cả không gian mấy trăm thước vuông. Đồng thời Phong Thần Thiên Kiếm trong lúc phát sáng, bắt đầu từ từ khuyết đại ra, chẳng mấy chốc mà chiều dài đạt tới 4-50 thước, còn chiều rộng thì độ 5-6 thước. Điều càng khiến người ta kỳ dị hơn nữa là từ năm ngọn đại sơn khác, mỗi ngọn bay lên một đạo quang mang đại thịnh, chiếu rọi cả không trung. Năm đạo quang mang gồm 5 màu khác nhau, là kim, lục, bạch, hồng và hắc, tất cả đều tề tụ trên đỉnh kính đại phong. Lúc này Phong Thần Thiên Kiếm đột nhiên bay lên không trung, mũi kiếm đâm vào chính giữa năm đạo quang mang kia. Lúc này mọi người đột nhiên nhận ra, năm đạo quang mang đó lại chính là năm thanh kiếm. Năm thanh cự kiếm so với Phong Thần Thiên Kiếm còn lớn hơn mấy chục lần. Lục kiếm hợp nhất, phảng phất như một cái ô lớn, hoàn toàn che phủ kính đại phong. Trong nhất thời, tất cả chúng nhân đều cảm thấy bản thân trở thành ba bà trong giỏ. Áp lực cường đại từ trên không ép thẳng xuống, khiến cho tim của chúng nhân đều bắt đầu đập dồn dập hơn. Quỷ Vô Nhai kinh hãi nhìn cảnh ấy, sợ đến run cầm cập, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, yếu ớt thốt, trời đây là cái gì? Chẳng lẽ là Đại Chu Diễn Ngũ Hành ảo diệt trận trong truyền thuyết? Chết rồi, xem ra lần này thật là toàn quân bị diệt rồi. Bốn con phệ hồn thú nhìn mấy thanh cự kiếm đủ màu, hoàn toàn bao vây lấy mấy huynh đệ mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chỉ với một thanh Phong Thần Thiên Kiếm đã đủ khiến bọn chúng kinh hãi rồi, thật không ngờ trong lúc này lại còn xuất hiện thêm 5 thanh Phong Thần Thiên Kiếm khác. Hơn nữa, những thanh kiếm này lại còn kết thành một trận pháp, giống như là tường đồng vách sắt, trói chặt lấy chúng. 5 thanh Phong Thần Thiên Kiếm. Đúng vậy, quả đúng là 5 thanh. Âm Dương Tử Mẫu Phong Thần Kiếm. Thanh của sư huynh là Mẫu Kiếm, còn những thanh khác chính là Tử Kiếm. Uy lực của Tử Kiếm còn mạnh hơn Mẫu Kiếm nhiều. Xem ra, Phong Thần Tông được cứu rồi. Thiên Phong Chân Nhân ngồi ở trong Thiên Tinh Cháo, hô hấp khó khăn tự lẩm bẩm. Âm thanh của Thiên Phong vừa dứt, toàn thể Phong Thần Quảng Trường đột nhiên bùng lên quang vụ mù mịt, như mộng như ảo, dày đặc mà mông lung. Trong nháy mắt, quang vụ đã che phủ toàn bộ tầm nhìn của chúng nhân. Tất cả mọi người có mặt đều không ai nhìn thấy đối phương, cũng không nghe thấy đối phương, phảng nhất như mỗi một người đều bị rơi vào một không gian riêng biệt, biến thành cô lập không được giúp đỡ. Đại Chu Diễn Ngũ Hành ảo diệt trận. Không sai. Chính là kiếm trận cả thần tiên cũng không thể chạy thoát, giờ đây đang bắt đầu được phát động toàn diện. Chương 101, Tá Thi Hoàn Hồn. Quang vụ bắt đầu vây lấy tứ đại phệ hồn thú, phân tách chúng ra các không gian riêng biệt. Tại mỗi một không gian riêng rẽ đó, chẳng những chúng không thể nhìn thấy nhau, mà ngay cả âm thanh cũng không cách nào nghe được, tựa như rơi vào một vực sâu trống rỗng, tuyệt đối cô độc. Yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian càng kéo dài, tứ đại phệ hồn thú càng cảm nhận được sự sợ hãi một cách rõ ràng. Thứ cảm giác ấy dâng lên từ tận đáy lòng của bọn chúng. Thủy hồn thú không chịu đựng được thêm, giống lên một tiếng phẫn nộ. Nó há to miệng, thổ ra một dòng lục sắc dịch thể công đến vầng quang vụ. Đáp lại thế công đó là một sự yên tĩnh, tuyệt không hề có bất kỳ tiếng động gì, nhưng rồi luồng quang vụ bất ngờ tách ra, lục sắc dịch thể như hòn đá ném xuống biển biết mất tăm, không còn tung tích. Thủy hồn thú trừng to mắt khiếp sợ, nhìn chằm chằm màn luồng quang vụ mờ ảo đó, hẳn nhiên là nó cũng không dám tiếp tục vận động. Trong một không gian khác, Hỏa hồn thú đã hoàn toàn mất đài lý trí, nó chỉ biết gào thét như sấm rộng, bực bội vô cùng. Lúc này, thú tính nguyên thủy hoàn toàn bị kích phát, nó cúi đầu xuống, dùng chiếc sừng màu đen ở trên đầu lao mạnh về phía luồng quang vụ. Mặc cho sự chống phá của hỏa hồn thú, luồng quang vụ vẫn là một khoảng không trống rỗng. Căn bản, nó hoàn toàn không cách nào thoát khỏi luồng quang vụ kiên cố vây quanh. Nó phát cuồng. Phát. Hỏa hồn thú thổ ra một ngọn lửa nóng rực hồng thiêu đốt màn quang vụ trước mắt, nhưng nó đã thất bại. Luồng quang vụ hoàn toàn không phải được tạo ra từ nguyên tố thông thường mà giống như mộng ảo, cả hỏa diễm rực đỏ cũng không thể khiến nó biến hóa chút nào. Đại ca, nhị ca, các người ở đâu? Phong hồn thú cao giọng gọi. Lớp lông trắng trên người nó không ngừng lay động, còn miệng thì phun ra một cỗ bạch sắc cuồng phong rất cường liệt. Luồng quang vụ bị cuồng phong thổi tán đi nhưng lập tức lại tụ hợp về, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh, còn cỗ bạch sắc cuồng phong thổi vào không gian mông lung mơ hồ ấy cũng biến mất vô hình vô tích. A. Trận pháp quái quỷ gì đây? Cứ như trong mộng ảo vậy, không cách nào thoát ra được, hửm. Hốt nhiên, phong hồn thú ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhưng vô ích, lớp quang vụ đã vây phủ và che kín cả tầm nhìn của nó. Thì ra phong hồn thú đột nhiên nhớ đến năm thanh phong thần thiên kiếm cực lớn lúc nãy, nếu giờ đây bị chúng tấn công thì nó dám chắc rằng bản thân mình sẽ không có sức để chống đỡ. Nói về ám hồn thú, nó vẫn đứng yên không vọng động, mặc dù nó nhỏ nhất trong tứ đại phệ hồn thú nhưng tâm kế lại sâu xa nhất. Nó nhìn sự biến hóa của quang vụ, định dùng sách lược dĩ giật đái lao để ứng phó, nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi, khiến nó hoàn toàn thất vọng, vì quang vụ có vẻ như vô cùng vô tận bao bọc lấy nó không theo bất kỳ một quy luật nào, dần dần khiến nó như chìm vào cơn mê, hoàn toàn lạc mất phương hướng. Đây là đại chu diễn ngũ hành ảo diệt trận, dựa trên ngũ hành mà tạo ra một không gian như mộng như ảo, khiến kẻ lâm trận bị lạc phương hướng, đã vậy lại còn bị phong thần thiên kiếm từ trên không đánh xuống. Năm thanh phong thần thiên kiếm trên kính đài phong bắt đầu tỏa ra quang mang chói mắt, rồi hàng ngàn hàng vạn đạo quang mang ấy không ngừng bắn vào kẻ địch. Bên trong đại trận mênh mông mờ mịt, chỉ nghe thấy vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Đám đệ tử tà phái đều bị kiếm khí chém chết, còn thập đại quỷ vương thực lực tuy cao thâm nhưng cũng bị truy giết trong trận đồ. Hốt nhiên, một đạo kiếm quang chém thẳng vào quỷ vô nhai. Gương mặt của lão liền biến sắc, toàn thân chợt bất động, rồi run rẩy ngã xuống mang theo một vết lõm lớn trên ngực. Một đời kiêu hùng của quỷ vô nhai không ngờ lại bị diệt vong như vậy ba. Chúng đệ tử của phong thần tông thì toàn lực vận chuyển tinh tiên thần công, mà môn thần công này vào trong thời khắc sinh tử này lại chính là pháp bảo cứu mạng của họ. Thì ra năm xưa khi phong thần tổ sư nghĩ đến trận pháp bá đạo này, ông sợ rằng sẽ ngộ sát đệ tử bổn môn, nên đã đưa căn nguyên của tinh tiên thần công vào trận nhãn, mà trận nhãn lại chính là phong thần quảng trường ở trên kính đài phong. Vì vậy nên khi đại chu diễn ngũ hành ảo diệt trận được khởi động, tinh tiên chân khí được vận chuyển ở bên trong khi gặp phải phong thần tông đệ tử liền tránh đi. Chỉ trong chốc lát, toàn thể đệ tử của ác quỷ môn đều bị tử mâu phong thần thiên kiếm đánh trúng, khiến cho toàn quân bị diệt. Còn trên thân tứ đại phệ hồn thú thì cũng xuất hiện một lớp quang mang bao bọc bên ngoài, bao nhiêu kiếm khí đánh lên đó chỉ phát ra những tiếng nổ ỉ ảnh. Những loại kiếm khí bình thường này vốn không dễ gì gây thương tổn cho tứ đại phệ hồn thú. Năm thanh kiếm, năm mũi kiếm nối liền nhau và tạo thành điểm tròn, rồi bắt đầu xoay chuyển rất nhanh. Sau đó lại từ trên không hạ xuống, nhất thời chỉ thấy một biển quang mang bao phủ lấy toàn bộ kính đài phong, cả năm thanh phong thần thiên kiếm xoay tròn với tốc độ cực nhanh, đến nỗi không còn nhìn rõ thân kiếm nữa. Vành! Một đạo quang mang cực lớn bắn ra ngoài, thủy hồn thú tránh né không kịp bị đánh trúng đỉnh đầu, rẹt một tiếng, từ đầu đến thân bị cắt làm hai phần. Vừa rồi nó còn uy phong là thế, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Tiếp theo đó là ba đạo quang mang cực lớn khác cũng ồ ạt đánh ra, hỏa hồn thú, phong hồn thú và ám hồn thú cũng lần lượt bị chặt ra làm 4-5 mảnh, bỏ mạng tại đường trường. Ô, ô, ô. Thanh phong thần thiên kiếm ở trung tâm bắt đầu rít lên, tựa như hồn phách của thiên nhất chân nhân ở trong thân kiếm đang thở dài. Quang vụ dần dần tiêu mất, năm thanh phong thần thiên kiếm phóng trở lại ngũ đại phong đỉnh. Còn thanh phong thần thiên kiếm ẩn chứa nguyên thần của thiên nhất chân nhân không ngừng thu nhỏ lại, rồi một tiếng choang vang lên, thì ra nó đã cắm xuống trước mặt thiên phong chân nhân. Quang mang được phát ra từ thiên tinh cháo cũng dần dần thu lại rồi tan biến hẳn. Nhìn phong thần thiên kiếm cắm trên mặt đất, thiên phong chân nhân lảo đảo đứng dậy, chợt cảm thấy vị ngọt dồn lên miệng, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Cũng bởi lúc này do nội tâm của ông quá khích động nên lại càng khiến thương thế thêm phần trầm trọng. Cầm phong thần thiên kiếm trong tay, thiên phong chân nhân cảm thấy vô cùng thân thiết, có lẽ là do nguyên thần của thiên nhất sư huynh đã hợp thành một thể với nó. Ông mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của thiên nhất chân nhân ở trên thân kiếm, khiến nước mắt chợt dâng trào. Sư huynh chẳng những đã cứu mạng ông, mà còn tận nghĩa hy sinh bản thân để cứu lấy toàn thể phong thần tông thoát khỏi mối họa diệt vong trong trường hạo kiếp này, tinh thần cao thượng ấy thật khiến cho ông cực kỳ xúc động. Thiên phong sư đệ. Thần Yên chân nhân bước đến bên cạnh thiên phong chân nhân, nhìn thanh phong thần thiên kiếm trong tay ông ta mà xúc cảm dâng trào. Vào thời khắc này, phong thần thiên kiếm không chỉ là chấn pháp chi bảo của phong thần tông mà còn là bia đá tinh thần trong lòng mọi người. Tinh thần quả cảm của thiên nhất chân nhân thật khiến mọi người ghi khắc vào tận tâm can phế phủ. Sinh mệnh thành khả quý, tình nghĩa giới canh cao, thiên nhất chân nhân đã dùng tính mạng của mình để viết lên một khúc tráng ca. Có rất nhiều đệ tử phong thần tông tuy đang mang trọng thương nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng người, hai tay hợp thành chữ thập, yên lặng cầu nguyện cho trưởng môn nhân. Sư đệ, trước khi thiên nhất sư huynh lâm trùng đã đích thân truyền cho đệ trước trưởng môn. Từ nay về sau, đệ là trưởng môn nhân đời thứ 18 của chúng ta. Minh Hà chân nhân nói. Thiên phong chân nhân thở dài một hơi, nhấc phong thần thiên kiếm lên rồi đưa tới trước mặt Tử Cực chân nhân. Nói, nếu luận về tư chất và bối phận, chức trưởng môn nhân của bổn phái nên thuộc về Tử Cực sư huynh mới phải, xin sư huynh hãy tiếp nhận chức trưởng môn nhân. Tử Cực chân nhân vội vàng xua tay nói, sư đệ, không thể nói như vậy được. Thiên nhất sư đệ trước khi lâm trùng đã truyền lại chức trưởng môn cho đệ, tất cả chúng ta đều chính thai nghe rõ. Đã như vậy rồi, sư đệ cũng không nên phụ tâm ý của Thiên Nhất trưởng môn. Thấy Thiên Phong còn muốn từ chối, Tứ Đại Phong chủ nhất tề quỳ xuống, và cao giọng nói, cung nên tân nhiệm trưởng môn nhân. Thiên Phong chân nhân thấy vậy, tự biết không thể tiếp tục từ chối, chỉ đành thở dài nói, Thiên Phong nào có tài đức gì để đảm đương trọng nhiệm. Sau này, Thiên Phong nhất định sẽ cùng mọi người phân đấu, thề quyết báo thủ. Sư phụ! Sư phụ! Ngộng thần đã trở lại đây. Sư phụ, chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao lại có nhiều người bị tử thương thế? Lục Ngộng thần như một đạo lưu tinh phóng vút đến gần. Hắn nhìn thấy trên phong thần quảng trường thi thể chất như núi, máu chảy thành sông, thậm chí cả tòa phong thần cung nguy nga đồ sộ cũng bị sụp đổ, nên khiến cho hắn cực kỳ kinh hoàng. Ngộng thần, đồ nhi của ta, rốt cuộc ngươi đã trở về rồi. Ai, phong thần tông chúng ta vừa trải qua một trường hạo kiếp thật là khốc liệt. Thiên Phong chân nhân nhìn ái đồ Lục Ngộng thần, lúc này toàn thân hắn mang một dáng vẻ mệt mỏi như vừa bạt thiệp trường đồ, nên trong lòng ông hết sức kích động. Vì thân thế kỳ lạ của Lục Ngộng thần mà từ nhỏ đến lớn, ông đối với hắn vẫn có đôi phần nể trọng. Thiên Phong chân nhân run rẩy, nước mắt trào ra, kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra cho Lục Ngộng thần nghe. Hắn vừa nghe xong thì lập tức giận dữ, bất giác không nén được xúc cảm mà ngửa cổ hú dài một tiếng. Thật không ngờ Thiên Nhất sư bá lại hy sinh tính mạng để cứu cả Phong Thần Tông. Nước mắt Lục Ngộng thần tuôn chảy không ngừng, những việc lúc trước lại hiện về trong ký ức của hắn. Hắn còn nhớ lúc nhỏ, Thiên Nhất sư bá thường đến Ngộng thần phong thăm hắn. Mỗi lần ông đến đều mang cho hắn một ít linh quả ngon lành, những việc này thoạt nhìn tưởng là nhỏ nhặt nhưng lại khắc rất sâu trong lòng Lục Ngộng thần. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, phong tuyến tình cảm trong lòng hắn cũng hoàn toàn sụp đổ. Các vị phong chủ đều là những người đã đạt tới quy thiên kỳ, nên đối với sinh tử tất nhiên là có cảm thụ khác. Họ đối với việc Thiên Nhất chân nhân hy sinh vì nghĩa tuy thập phần cảm động, nhưng bọn họ vẫn phải đối mặt với những năm tháng sau này. Sau khi được mọi người khuyên bảo, Lục Ngộng thần mới dần ngưng khóc và bình tĩnh lại. Đưa mắt lướt qua toàn thể quảng trường, hắn bất ngờ hỏi, a, sư phụ, Thân Yên sư bá, Lý Ngọc Nhân sư huynh và Diệu Nhiên sư tỷ sao không thấy đâu cả. Thân Yên chân nhân nghe vậy thì giận dữ đáp, Ngọc Nhân đã chết rồi, nhìn đi, đó không phải là thi thể của nó hay sao? Thân Yên chỉ ra đằng xa, nơi mà Lý Ngọc Nhân đang gục ngã trong vũng máu. Còn Diệu Nhiên thì trong lúc hôn chiến đã bị Thánh Tà Tông chủ Lánh Thiên Sương cắp lấy bỏ chạy rồi. Lục Ngộng thần nhìn thi thể Lý Ngọc Nhân. Nhớ đến vị đại sư huynh này đối với mình rất tốt, nên thấy lòng trùng xuống. Nghe Thần Yên chân nhân nói Diệu Nhiên sư tỷ bị bắt đi, liền cả kinh hỏi, tại sao thế? Tại sao y lại bắt Diệu Nhiên sư tỷ đi? Đạo Thánh chân nhân căm hận đắc thay, Thánh Tà Tông chủ nửa chính nửa tà, làm việc quỷ thần khó dò, không biết hắn phát điên dại gì, chỉ có điều hắn cũng không dám làm gì tổn thương đến Diệu Nhiên sư được đâu. Chúng ta cứ tính kế lâu dài mà nghĩ ra một biện pháp để cứu y vậy. Lục Ngộng thần cảm thấy trước mắt như tối sầm lại. Thật không ngờ Diệu Nhiên sư tỷ thanh lệ thoát tục như thế mà lại rơi vào tay Lánh Thiên Sương. Nhất thời, trong lòng hắn như bị lửa thiêu đốt, hận không thể lập tức lao đi cứu Diệu Nhiên sư tỷ trở về. A! Một tiếng hét thê thảm truyền đến, một gã đệ tử của Phong Thần Tông ngã xuống, toàn thân co quắp, rõ ràng hắn bị người khác hút mất hồn phách. Một bóng đen rít lên rồi chạy về hướng đông nam. Phong Thần Tông, các ngươi hãy chờ đó. Quỷ Vô Nhai ta dù thua trận này, nhưng mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Thì ra bóng đen đó chính là Quỷ Vô Nhai. Á? Sao Quỷ Vô Nhai vẫn còn sống? Chẳng lẽ hắn mượn xác hoàn hồn? Thiên Phong chân nhân ngạc nhiên hỏi. Vừa nghe đó là Quỷ Vô Nhai, Lục Ngộng thần lập tức lửa giận bốc cao, thoáng nhấc tay lên, thì đã bắn ra một đạo chỉ quang sắc bén nhanh như thiểm điện. Chỉ trong nháy mắt, tia chỉ quang đã đánh thẳng vào bóng đen đó, phụt một tiếng, máu tươi tuôn ra. Quỷ Vô Nhai chỉ kịp hừ lạnh một tiếng, rồi nhanh chóng triển khai Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Thôi động công lực tăng lên gấp mấy lần, rồi biến mất như sao xẹt. Chương 102, Thân Thế Chi Mê. Các vị đại phong chủ thấy một đạo chỉ quang lóe lên nhanh như điện chớp thì đã đánh trúng Quỷ Vô Nhai, nên ai cũng đều kinh hãi. Đúng là tìm khắp tu chân giới cũng chưa thấy qua môn chỉ pháp thần kỳ và lợi hại đến như thế. Thân Yên chân nhân thu lại nét kinh ngạc trên mặt, sắc diện trở nên thập phần hòa ái, mỉm cười hỏi, Ngộng thần, đây là loại chỉ pháp gì mà lại lợi hại như thế? Tất cả chúng nhân đều chú ý lắng nghe. Kể cả Thiên Phong chân nhân trong đó, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Lục Ngộng thần, và chờ đợi câu trả lời. Thấy nhiều người nhìn mình như vậy, thậm chí trong đó có cả các vị trưởng bối của Phong Thần Tông, Lục Ngộng thần hơi mất tự nhiên, trầm mặc hồi lâu, hắn mới lên tiếng, Thần Yên sư bá, sư phụ, các vị sư bá, môn chỉ pháp này có tên gọi là Lăng Phong Thần Chỉ, là do đệ tử ở bên ngoài được một vị dị nhân truyền cho, còn tên cứ gọi của lão nhân ra thì đồ nhi không tiện nói rõ. A, tất cả mọi người bật thốt. Đối với việc Lục Ngộng thần liên tiếp gặp kỳ ngộ, họ càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Hắn là người hiền lành trung thực, nhất là Thiên Phong chân nhân nuôi hắn từ nhỏ đến lớn, xem hắn như con ruột của mình, nên lại càng tin tưởng là hắn không hề nói dối. Mộng thần, nghe nói ngươi ở Liên Hoa tự xuất sắc vượt qua lục đại môn phái, giành được đệ nhất danh, thật khiến sư phụ vui mừng. Nhưng nghe thần Yên sư tỷ nói, sau đó ngươi lại thất tung một cách bí ẩn ở Liên Hoa tự, không biết điều đó có liên quan gì đến vị dị nhân tiền bối kia không? Thiên Phong chân nhân cất giọng quan hoài hỏi. Việc này chán Lục Mộng thần ướt mồ hôi, hắn không biết phải nói thế nào, lại không thể đem chuyện Minh Phi cùng chủ đuổi giết mình mà nói ra được, như vậy chuyện nhìn trộm Minh Phi cũng sẽ lộ ra. Ừ ớ một lúc lâu, Lục Mộng thần vẫn không nghĩ ra phải nói gì, rốt cuộc không còn cách nào khác, hắn đành đỏ mặt đáp, sư phụ, hai việc ấy cũng có chút quan hệ. À, mọi người đều mỉm cười nhìn Lục Mộng thần đang thẹn thùng, các vị đại phong chủ cảm thấy hắn thập phần dễ mến. Trong mắt họ, hắn chỉ là một hài tử, cho nên giờ đây thấy hắn đỏ mặt, thì cũng không hỏi thêm nữa. Sau đó thì mọi người tản ra để đi xem xét các đệ tử bị thương, rồi lấy một ít linh dược cho họ điều trị. Kế đến thì mới cùng nhau dọn hết mấy trăm thi thể nằm la liệt tại phong thần quảng trường, rồi mới dùng nước sạch rửa hết những vết máu đọng lại, cả những hố lồi lõm trên mặt đất cũng được san bằng lại. Thiên Phong chân nhân nhìn đám đệ tử đang mãi miết thu dọn, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Một phong thần tông lớn như vậy, giờ đây chỉ còn lại 70-80 người, mà tà phái thì càng ngày càng lộng hành, từ nay về sau trọng trách hàng ma vệ đạo sẽ đặt lên vai ông. Còn Ngọc Nhân và Mạnh Phàm Thông thật là đáng thương. Thiên Phong chân nhân bi thương thở dài, tất cả môn hạ đệ tử của ông đều hy sinh trong trận chiến này, chỉ còn lại một mình Lục Mộng thần mà thôi. Xa xa, mây mù vẫn quyện quanh những dãy núi chập trùng và chậm rãi trôi. Thiên Phong chân nhân biết rõ, trải qua trận này, phong thần tông bị tổn thương nguyên khí trầm trọng. Nếu muốn phục hận thì có lẽ phải đợi đến 200 năm sau thì mới mong thực hiện được, nếu không thì đó chỉ là chuyện viễn vông. Nhìn Lục Mộng thần chạy qua chạy lại trong đám người, Thiên Phong chân nhân thập phần cao hứng. Ông đã nhận ra tu vi của hắn đã thăng tiến cực nhanh. Lúc hắn rời khỏi phong thần tông thì chỉ ở mức độ thám hư kỳ, vậy mà giờ đây đã đạt đến quy thiên sơ kỳ, so với ông cũng không kém bao nhiêu. Xem ra, trọng trách trấn hưng phong thần tông sau này sẽ phải ủy thác vào hắn rồi. Nghĩ đến đó, trong lòng Thiên Phong chân nhân chợt cảm thấy ấm áp. Ta có nên nói cho hắn biết về thân thế của mình không nhỉ? Ông do dự không biết quyết định thế nào. Đến lúc rồi, ôi Mộng thần đáng thương, không phải sư phụ cố ý giấu giếm con, chuyện này quả thật làm mất tắc phong chánh đạo ải. Tâm linh của Thiên Phong chân nhân chợt động, chẳng lẽ tất cả đều là vận mệnh đã được an bài từ trước? Lục Mộng thần từ trong nguyệt ảnh bảo hạc bò ra, có lẽ điều đó đã đại diện cho tất cả những biến hóa nghiêng trời lệch đất của nhân giới sau này. Tất cả đều bắt đầu từ nhân duyên. Tất cả đều chấm dứt từ nhân duyên. Lục Mộng thần đang bắt đầu một truyền kỳ mới của nhân sinh, và Phong Thần Tông thì lại sắp kết thúc một trang lịch sử huy hoàng. Thiên Phong chân nhân phục dụng vài viên linh đan, miễn cưỡng khôi phục chút thể lực. Ông kêu Lục Mộng thần đến phòng mình, chuẩn bị kể cho hắn nghe về thân thế của hắn. Lục Mộng thần lo lắng bất an đi theo Thiên Phong chân nhân về phòng, không hiểu vì sao sư phụ lại nghiêm túc như vậy. Sau khi nhìn thấy sư phụ liên tiếp phục dụng vài viên linh dược, khuôn mặt của ông cũng hồng nhuận trở lại, biết công lực sư phụ đã phục hồi lại được chút ít, nên hắn cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thiên Phong chân nhân ngồi xuống ghế, nhìn nét mặt vui tươi của Lục Mộng thần, nội tâm của ông cũng cảm thấy ấm áp, vẫy tay nói, đến đây, Mộng thần, con cũng ngồi xuống đi, chúng ta cùng trò chuyện một lát. Lục Mộng thần vâng lời ngồi xuống, hai tay nắm vào nhau để giảm bớt sự bất an trong lòng. Thiên Phong chân nhân thấy vậy thì mỉm cười nói, Mộng thần, năm nay con đã 30 tuổi rồi, có từng nghĩ đến thân thế của mình không? Thân thế. Trong đầu Lục Mộng thần chợt nổ vang một tiếng, quả thật hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Đúng vậy, thân thế của hắn là gì? Thoáng ngẩng đầu, trong mắt Lục Mộng thần hiện ra vẻ mơ hồ mông lung, hắn thật thà nói, sư phụ, vấn đề này con thật chưa hề nghĩ qua. Người nói như vậy, lại khiến con cảm thấy kỳ quái. Thân thế của con là gì? Con từ nơi nào đến, sao lại mang họ Lục? Thiên Phong chân nhân khẽ thở dài, ông mơ hồ lại nhớ về quang cảnh ngày đó. Khi các đại trưởng môn tranh đoạt Lục Mộng thần. Sau khi khôi phục lại tinh thần, ông thong thả đáp, Mộng thần, con đừng gấp, từ từ nghe ta kể lại 30 năm trước, những kẻ trong tà phái phát hiện được một tòa nghịch long cung của dị giới. Tương truyền ở bên trong nghịch long cung có ẩn tàng nguyệt ảnh bảo hạp của Tu La chiến thần, mà bên trong bảo hạp chính là chân khí chí tà chí lệ. Nếu tà phái có được nó thì tất sẽ thống trị cả tu chân giới, đồng thời cũng có năng lực chống chọi với thiên giới. Ý, nguyệt ảnh bảo hạp. Lục Mộng thần nghe vậy thì ngạc nhiên bật thốt, thật lợi hại, chẳng lẽ chỉ cần có được một chiếc hộp nhỏ nhoi ấy mà có thể đối chọi được với thiên giới sao? Quả là không thể tưởng tượng được. Ánh mắt Thiên Phong chân nhân nhìn hắn với một sự quan tâm vô hạn, tiếp tục kể, nghịch long xuất, thiên đạo vẫn. Đây là câu kệ ngữ vẫn lưu truyền từ lâu trong giới tu chân. Để cản trở ta phái, thất đại môn phái của chánh đạo đã tụ hội ở Liên Hoa Tự Thanh Thiên Phong để thương nghị đối sách. Nếu trực diện đối kháng, chỉ e hai bên đều sẽ lưỡng bại câu thương, đến khi đối diện với cấm chế ở bên trong Nghịch Long Cung, thì e rằng song phương sẽ đều bị vây khốn. Bởi vậy, chúng ta đã chọn lấy một phương thức thiếu quan mình, đó là nhân lúc tà phái tương đấu cùng cấm chế thì đoạt lấy Nguyệt Ảnh Bảo Hạp. Đoạt lấy? Không sai, chúng ta đã thành công mà thần không hay quỷ không biết, e rằng cho đến bây giờ, trưởng môn nhân của ngũ đại tà phái cũng vẫn chưa biết ngày đó ai đã đoạt đi bảo hạp, ha ha. Thiên Phong chân nhân cười nói. Mặc dù hành vi của chúng ta không quang minh nhưng cũng có đạo lý, chúng ta đã cứu được cả nhân giới, cho nên làm như vậy cũng là đáng giá. Vâng, đúng vậy. Lục Ngộng Thần gật đầu tán thành. Khi chúng ta muốn hủy Nguyệt Ảnh Bảo Hạp, đột nhiên lại phát hiện ra khí tức chí tà chí lệ trên hộp đã biến mất, thật rất kỳ quái. Biến mất? Sao lại như vậy? Lúc bấy giờ, chúng ta cũng rất bối rối. Bèn bàn cách mở bảo hạp ra xem, không ngờ, sau khi mở bảo hạp ra rồi, thì kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của chúng ta. Vẻ mặt Thiên Phong chân nhân chợt trở nên cổ quái, nhìn chằm chằm vào Lục Ngộng Thần, dường như vào lúc này, hắn đã trở lại là hài tử dạo nào. Bên trong rốt cuộc là có bảo bối gì? Lục Ngộng Thần nổi lòng tò mò, hắn nghĩ bên trong chắc phải là một bảo bối rất quý giá, nếu không thì các vị đại trưởng môn sẽ không giật mình như vậy. À lúc đó, từ bên trong lại có một tiểu hài tử bò ra ngoài, thập phần đáng yêu. Các vị đại trưởng môn thấy hài tử đó có thiên phú rất cao, quả là hiếm thấy, nên lại càng yêu thích nó hơn. Ai nấy cũng đều muốn giành lấy việc thu nhận nó làm môn đồ. Là một hài tử ư? Kỳ quái, sao lại như vậy được? Thật không thể tưởng tượng nổi. Lục Ngộng Thần thất vọng, hắn vốn tưởng đó là món bảo bối gì, không ngờ lại là một hài tử bé bằng bàn tay, thật là bất ngờ. Minh Phi cung chủ thích hài tử ấy nhất, yêu quý ôm mãi không buông. Nhưng các vị trưởng môn đâu thể bỏ qua cơ hội này, vì vậy nên mọi người quyết định để cho hài tử ấy tự mình định đoạt. Lúc bấy giờ, mặc dù ta không phải là trưởng môn nhân, nhưng cũng có phần tham gia hoạt động thú vị ấy. Thế là mười mấy người chúng ta quay thành một vòng tròn, đặt đứa trẻ ở giữa, để xem nó bỏ về phía ai thì là có duyên phận với người đó, sẽ về với môn phái đó. À, thì ra Minh Phi cung chủ lại thích trẻ con như vậy, thật không ngờ. Lục Ngộng Thần thầm nghĩ. Hắn nhớ lại thần thái hung hăng của Minh Phi đối với hắn, nên vừa nghĩ đến là đã thấy sợ. Cho dù hiện nay hắn đã đạt đến Quy Thiên sơ kỳ, nhưng vẫn không thể địch lại Minh Phi là người đã đạt đến Quy Thiên hậu kỳ. Ánh mắt Thiên Phong chân nhân lướt trên mặt Ngộng Thần vài lần, cũng không biết trong lòng ông đang nghĩ điều gì, chỉ khẽ cười nói, không ngờ lần lôi kéo đó, Minh Phi cung chủ là người có hy vọng nhiều nhất, nhưng lại thất lợi. Cuối cùng thì hài tử đó lại bò về phía ta, nên tất nhiên là nó cũng quy về cho Phong Thần Tông chúng ta. Ai? Quả thực là kỳ tích. A, Lục Ngộng Thần bất thốt, không ngờ sư phụ nhận được đứa trẻ đó, xem thân phận và thực lực của sư phụ so với những vị khác thì ít có khả năng hơn, nhưng sao lại thắng được? Đứa trẻ đó bây giờ thế nào? Sư phụ, nó còn sống chứ? Nhìn đôi mắt thuần chân của Lục Ngộng Thần, Thiên Phong chân nhân đột nhiên im lặng. Một lúc lâu lao mới thở dài, đáp, Ngộng Thần, ta nói nhiều như vậy rồi mà chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu sao? Đứa trẻ ấy chính là ngươi đó. Vâng. Sơn Hồng bộc phát, thạch phá kinh thiên. Lục Ngộng Thần nghe vậy, đầu óc nhất thời choáng váng, hắn không hề nghĩ rằng Thiên Phong chân nhân nói nhiều như vậy, rốt cuộc đứa trẻ đó lại chính là mình. Thật khiến người ta khó lòng chấp nhận ngay được. Hắn đứng bật dậy, rồi đi qua đi lại trước mặt Thiên Phong chân nhân, miệng lẩm bẩm, sao lại thế? Sao có thể được? Mình là đứa trẻ đó ư? Thiên Phong chân nhân biết sự thật này hơi khó chấp nhận đối với Lục Ngộng Thần, nên cứ để mặc cho hắn phát tiết, lát sau mới đến an ủi. Thấy Lục Ngộng Thần đã dần bình tĩnh lại, Thiên Phong chân nhân liền bước đến, nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, khẽ nói, Ngộng Thần, đó là thân thế và lai lịch của con. Tên tục của ta vốn ở họ Lục, nên đặt cho con theo họ của ta, còn Ngộng Thần là lấy tên của Ngộng Thần Phong mà ra. Còn tại sao con xuất hiện trong Nguyệt Ảnh Bảo Hạp thì chúng ta cũng không biết, điều đó quả thật là rất bí ẩn. Bí ẩn. Lục Ngộng Thần ngẩng đầu nhìn vân vụ xa xa trên bầu trời, ánh mắt trở nên mông lung xa thẳm. Rốt cuộc ta là ai? Tại sao ta lại ở trong Nguyệt Ảnh Bảo Hạp? Nội tâm của hắn không ngừng vang lên những câu hỏi không đáp án. Ngộng Thần, bất luận thân thế của con thế nào, sư phụ đối với con trước sau vẫn như một. Trong mắt ta, con vẫn là hài tử yêu quý của ta. Sư phụ. Lục Ngộng Thần nghe vậy liền ôm chầm lấy Thiên Phong chân nhân, nước mắt tuôn trào. Trong 30 năm qua, Thiên Phong chân nhân chăm sóc hắn từng ly từng tí, hắn làm sao có thể quên được ân tình đó. Thiên Phong chân nhân chờ hắn ổn định tinh thần lại rồi mới nói tiếp, Ngộng Thần. Nguyệt Ảnh Bảo Hạp hiện nay vẫn được Hư Vân Tông chủ bảo tồn tại Liên Hoa Tự, con hãy đến đó xem thử vật ấy, xem có thể phát hiện ra thân thế kỳ lạ của mình không. Lục Ngộng Thần gật đầu, lau nước mắt, rồi quỳ phịch xuống đất, dập đầu 9 cái. Thiên Phong chân nhân không cản hắn, ông biết đứa trẻ này cảm kích mình nhiều năm chiếu cố, và cũng biết hắn muốn lập tức đến Liên Hoa Tự để tìm hiểu thân thế. Đi đi, Ngộng Thần, trên đường hãy cẩn thận. Thiên Phong chân nhân ân cần dặn dò. Sư phụ, người cũng hãy bảo trọng, đồ nhi sớm sẽ quay về. Ừ. Lục Ngộng Thần từ biệt Thiên Phong chân nhân, rồi cấp tốc nhắm hướng Liên Hoa Tự mà ngự kiếm bay đi. Chương 103, Thánh Tà Bí Văn. Quỷ Vô Nhai chạy như điên cuồng, cuối cùng chân nguyên cạn kiệt thì vừa vặn về đến Vạn Quỷ Trì. Lao cuống cuồng khua tay hét lên với đám môn nhân, nhanh lên. Con mẹ nó, nhanh lên một chút. Lấy hết hồn phách còn dư ra đây. Đám môn nhân sợ hãi không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng là mang theo thập đại quỷ vương, tứ đại thánh sứ và một ít đệ tử công lực cao cường đi đánh Phong Thần Tông, nhưng sao nay chỉ còn một mình môn chủ trở về. Chẳng lẽ là họ bị Phong Thần Tông tiêu diệt toàn quân rồi, và chỉ còn một mình y thoát được. Nếu quả thật đúng thế, thì thực lực của Phong Thần Tông thật là đáng sợ. Nhìn sắc mặt hung dữ nhưng thập phần suy yếu của môn chủ, năm tên môn nhân không dám chậm trễ, vội vàng chạy vào nội khố lấy ra năm chậu hồn phách và đổ hết vào trong Vạn Quỷ Trì. Chợt một đạo hồng quang chớp lên, Quỷ Vô Nhai nhảy phốc vào trong trì, nhanh chóng lẫn trong biển quang mang, và không lâu sau thân thể lão cũng dần dần khôi phục. Sau khi toàn bộ quang mang biến mất, lão lướt đến bên bờ hồ, nhìn nước hồ không ngừng sôi lên sùng sục, lão chỉ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ như muốn giết người, nói: "May mà lão tử kịp thời bổ sung thêm hồn phách của một tên đệ tử Phong Thần Tông, nếu không thì ác quỷ môn từ nay đã bị trừ danh trong tu chân giới rồi." Lão thất phu thiên nhất, không ngờ ngươi còn có lực lượng cường mãnh như vậy. Chẳng những giết chết thập đại quỷ vư ẩn của ta, mà còn giết luôn cả tứ đại thánh sứ được mời đến từ quỷ giới. Mẹ nó, thù này ta nhất định phải báo. Nam tên môn nhân ở bên cạnh nghe xong thì thân thể phát run cầm cập, không ngờ kết cuộc lại thê thảm đến như vậy. Quỷ Vô Nhai hầm hực quát tháo mấy câu, tuy nhiên, lão cũng biết việc báo thù không phải là chuyện ngày một ngày hai, huống hồ thân thể mình vừa mới khôi phục, nguyên khí bị tổn thương trầm trọng, nên còn phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Nghĩ vậy, lão chợt chớp động thân thể, bay về phía bế quan thất của mình. Trước khi thân ảnh biến mất còn ném lại vài lời cho môn nhân, ta phải bế quan một thời gian, không có việc gì trọng đại thì không được làm phiền đến ta. Ho 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 ho. Bay lù ẩn trên không độ nửa canh giờ, gió lạnh không ngừng thổi, Lục Ngộng Thần đã từ từ tỉnh táo lại. Linh quang chợt động, hắn đột nhiên nhớ đến Diệu Nhiên sư tỷ còn nằm trong tay Thánh Tà Tông Lãnh Thiên Sương, việc này đúng là không ổn. Hắn từng gặp qua Bạch Ngọc Tà của Thánh Tà Tông. Gã họ Bạch ấy chẳng những dâm tà mà còn có tâm thuật tâm độc, đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu đậm. Đồ đệ đã như thế, vậy thì chắc chắn sư phụ cũng chẳng khá hơn, nếu không thì đã chẳng lấy tên là Thánh Tà Tông rồi. Không được, ta phải đi cứu sư tỷ trước, sau đó mới đến tìm Hư Vân Tông chủ của Liên Hoa Tự để tìm hiểu thân thế của mình. Lục Ngộng Thần nghĩ vậy, lập tức thay đổi chủ ý, thân hình xoay chuyển, bay về hướng Thánh Tà Tông. Ho 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 ho. Về hướng cực đông của Thần Châu, tại Khoát Lâm Hải Dương. Vùng mạn Bắc Duyên Hải có một địa phương tên là Yên La quần đảo, do tập trung vài chục đảo nhỏ mà thành. Khắp Yên La đảo quanh năm sương mù bao phủ, tương truyền nơi đây có nhiều ác thú cư trú, nên bách tính đều không dám tiến vào, biến nơi này thành một quần đảo dân cư thưa thớt, vô cùng thần bí. Còn Thánh Tà Tông nổi danh thiên hạ thì tọa lạc ngay ở trên Yên La quần đảo. Họ xây dựng những cung điện hoa lệ san sát trên những dãy đảo nhỏ, mỗi một cung điện đều có đệ tử Thánh Tà Tông mặc y phục hai màu đỏ đen canh giữ. Những tòa cung điện này đều thuộc về trưởng môn nhân, các trưởng lão và bát đại hộ pháp, bên trong trang trí hoa lệ, thật là hiếm thấy. Nhưng điều kỳ lạ nhất ở đây là trên Yên La đảo lại không hề có sương mù. Thì ra Thánh Tà Tông chỉ bố trí một mê vụ trận pháp ở các đảo bên ngoài để ngăn cản bách tình bình dân, ngoài ra lại còn thả thêm ác thú ở xung quanh các đảo nhỏ để hù dọa những ngư dân nào dám đến gần. Dọc theo các tiểu đảo, trên đường đi vào trong còn một đảo nhỏ với diện tích vài thước vuông. Trên đó có một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Trên nóc cung là một tấm bảng vàng, bên trên có khắc ba chữ vàng lấp lánh, Thánh Tà Tông. Đó chính là cung điện của tông chủ Thánh Tà Tông Lãnh Thiên Sương. Giờ đây, từ bên trong hậu cung chợt vang lên tiếng thét, "Cút ngay, tên vô lại nhà ngươi." Thì ra đó chính là tiếng quát của Diệu Nhiên. Hôm đó nàng bị Lãnh Thiên Sương mang về đây, thân thể bị chế trụ không thể nhúc nhích và bị nhốt trong một gian phòng. Bởi vì nhiều người trong phái bị thương, nên Lãnh Thiên Sương nhốt riêng Diệu Nhiên trong phòng rồi bỏ đi giải quyết sự vụ. Diệu Nhiên ở một mình vừa kinh vừa sợ, nàng không biết tiếp theo sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra, đang trong lúc miên man suy nghĩ, thì đột nhiên cửa mở, một thiếu niên dáng vẻ loẹ loẹt xông vào. gã không phải ai khác mà chính là kẻ từng thọ thương dưới tay nàng, Bạch Ngọc Tà. Thì ra Bạch Ngọc Tà thấy sư phụ mang Diệu Nhiên trở về, nên vui mừng ra mặt, sắc tâm bùng cháy, thừa dịp sư phụ không có mặt bèn lẻn vào phòng, y đổ đùa giỡn với nàng. Gã bật lên tràng cười quái dị, và bắt đầu động thủ động cước, sờ loạn trên người Diệu Nhiên. Nàng vừa sợ, vừa thẹn, lại vừa tức giận, nhưng thân hình không thể nhúc đích, chỉ đành há miệng mắng chửi ầm ĩ. Đang lúc Bạch Ngọc Tà say mê trêu đùa, đột nhiên một đạo thân ảnh chớp lên, quang mang vừa lóe thì Bạch Ngọc Tà đã bị đánh lăn ra đất, hoàn người mấy cái, miệng thổ huyết. Nghịch đồ! Dám vô lễ với tiểu tình! Ngọc Tà, lần này ta chỉ trừng phạt nhẹ, nếu lần sau còn tái phạm, ta sẽ giết không tha. Sắc diện Lãnh Thiên Xương xa sầm, mắt lóe hàn quang khiến người khác phải lạnh mình. Từ trước tới nay, Bạch Ngọc Tà chưa bao giờ thấy sư phụ nghiêm khắc hung ác như vậy, gã bị dọa cho ngẩn người, một lúc lâu sau mới khôi phục tinh thần, vội đưa tay quệt vết máu trên miệng, rồi mới lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Lãnh Thiên Xương quay người lại, thanh âm đột nhiên trở nên thập phần ôn nhu, nói, tiểu tình, nàng rời xa ta đã mấy trăm năm rồi, nàng có biết, trong mấy trăm năm nay ta đã phái đi biết bao nhờ hệ người để tìm nàng không? Nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được. Mỗi lần nghĩ đến nàng thì ta lại chìm trong hoài niệm, càng không tìm được nàng, trong lòng ta càng thương cảm, ai? Diệu Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Xương, trong lòng thầm suy xét hàm nghĩa hai chữ thánh tà, chẳng lẽ, người của thánh tà tông ai nấy đều nửa thánh nửa tà, tà thì rất đáng sợ, mà thánh thì cũng rất hào hùng. Thật là đáng sợ, nhìn dáng vẻ buồn nôn này của Lãnh Thiên Xương, Diệu Nhiên cảm thấy toàn thân nổi da gà cả lên. Ta không phải là tiểu tình. Ta là đệ tử đời thứ 18 của Phong Thần Tông, ta tên là Diệu Nhiên. Ngữ khí của nàng vang lên như băng lãnh. Lãnh Thiên sừng thoáng sừng sốt, ánh mắt trở nên mơ hồ, lẩm bẩm, không thể nào, nàng và tiểu tình giống nhau như lúc, sao lại không phải là nàng được. Diệu Nhiên cười lạnh nói, giống hệt nhau thì có gì ngạc nhiên. Ta quả thật không phải là tiểu tình mà ngươi nói. Không biết người đó là ai mà có thể khiến cho đường đường nhất đại tôn sư của một phái lại trung tình như vậy. Diệu Nhiên biết hiện nay mình đang nằm trong tay hổ. Nên nói chuyện phải cẩn thận, nếu không thì chỉ có gặp xui xẻo. Bởi vậy mà nàng mới bắt đầu nói chuyện với Lãnh Thiên Xương có chút khách sáo, hy vọng có thể kéo dài thời gian. Lãnh Thiên Xương vừa nghe đến tên tiểu tình, thì vẻ mặt trở nên mê mẩn, dường như trước mắt lão là một tầng mây mù mờ mịt. Lão chậm rãi chìa tay ra, định vuốt lên khuôn mặt của Diệu Nhiên, nhưng động tác thập phần chậm rãi, nếu chờ hắn chạm tới chắc phải mất đến nửa canh giờ. Có lẽ mục đích của Lãnh Thiên Xương không phải như thế. Có lẽ đó chỉ là một động tác trong vô thức của lão, theo bàn tay đang từ từ chuyển động, môi lão cũng run rẩy, chậm rãi kể. Tiểu tình vốn là sư muội đồng môn của ta, bọn ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, là một đôi thanh mai trúc mã. Đến năm ta 20 tuổi, bọn ta đồng thời bắt đầu tu luyện vô thượng tâm pháp của Thánh Tà Tông, nhưng cũng chính vì vậy mà đã rước lấy vận mệnh ảm đạm cho cả đời ta. Nói đến đây, tay Lãnh Thiên Xương hơi rụt lại, nắm tay thật chặt, vẻ mặt trở nên thập phần thống khổ. Tại sao? Diệu Nhiên nhìn Lãnh Thiên Xương, đột nhiên hiểu ra vì sao lão lại trở nên đáng thương như vậy. Nàng có nằm mơ cũng không thể ngờ, đường đường là tông chủ Thánh Tà Tông mà giờ đây ở trước mặt nàng lại thập phần xúc động mà kể lại chuyện cũ. Cơ thể Lãnh Thiên Xương bắt đầu co quắp lại, rồi nói tiếp, vô thượng tâm pháp của Thánh Tà Tông chúng ta là một loại thần công có tên gọi là Âm Dương Quyết. Ngươi có biết không, nam nhân thuần dương, nữ nhân thuần âm, trời sinh hai loại thuộc tính tách ra. Còn Âm Dương Quyết của bọn ta chính là theo đường âm dương. Dương thể nam nhân tu âm quyết, âm thể nữ nhân tu dương quyết, như vậy trên người những ai tu luyện nó sẽ nhanh chóng tạo nên thiên địa âm dương hai loại thuộc tính. À, pháp quyết tu luyện của Thánh Tà Tông các ngươi không ngờ lại theo âm dương lộ tuyến. Phương pháp này chẳng lẽ không gây hậu họa gì sao? Diệu Nhiên thầm so sánh Âm Dương Quyết với Tinh Tiên Thần Công của bổn môn. Tinh Tiên Thần Công chính là tu tâm tính và tiên thiên chân khí, khác hẳn với Âm Dương Quyết. Mặc dù Phong Thần Kiếm Quyết có âm có dương, nhưng cũng nằm dưới sự khống chế của tiên thiên chân khí thì mới thi triển ra được. Nói cách khác, tiên thiên chân khí vốn có âm dương. Còn Âm Dương Quyết lại trực tiếp theo âm dương đại đạo, dị dương tu âm, dị âm tu dương, mặc dù hình thức giống nhau nhưng bản chất hoàn toàn bất đồng. Nàng nghĩ đến đó, mơ hồ cảm thấy loại pháp tu này sẽ mang đến hiểm họa tiềm tàng. Lãnh Thiên Xương nghe câu hỏi của Diệu Nhiên, tâm tình rất kích động, chợt vung tay một cái. Vang một tiếng, bình hoa ở góc phòng bị đánh tan thành khói bụi. Lao căm giận nói, ta hận sư phụ của ta. Ta hận lao ấy, nếu không có lao ấy, thì ta đã không tách xa tiểu tình, đã không phải chịu cảnh cô độc suốt mấy trăm. Ta hận sư phụ, ta hận. Lãnh Thiên Xương điên cuồng gào thét, cuối cùng thân thể mềm ra, trở nên hoàn toàn vô lực. Lãnh Thiên Xương buộc phải tựa vào cạnh bàn thì mới có thể đứng vững được. Diệu Nhiên nhìn lao kích động như thế, đột nhiên lại trở nên dữ tợn rất đáng sợ, nên trong lòng lạnh toát, nàng cẩn thận nhỏ nhẹ thăm dò, vậy sau đó ngươi và tiểu tình thế nào? Lãnh Thiên Xương như quả bóng xì hơi, vô lực đáp, trong suốt thời gian tu luyện âm dương quyết từ tầng đầu tiên cho tới tầng thứ 6, thực lực của bọn ta tiến nhanh, mà cơ thể cũng không có gì khác lạ, điều ấy làm bọn ta rất hưng phấn, bởi vậy mà chuyên tâm tu luyện ngày đêm, kỳ vọng có thể sớm ngày tu thành thần công, để sau đó ta và tiểu tình sẽ kết thành phu thê. Bọn ta đã ngầm hứa hẹn điều đó với nhau từ sớm. A, như vậy thì tốt quá. Còn sau đó Diệu Nhiên lên tiếng xen vào. Sau đó, Lãnh Thiên Xương lại trở nên kích động, trán co giật nhăn nhúm, mạch máu căng phồng lên, lao đột nhiên đứng thẳng dậy, cất giọng căm hận nói, bọn ta toàn tâm tu luyện, nhưng không ngờ khi tu đến tầng thứ 8 thì thân thể bọn ta đã hoàn toàn biến đổi, trở nên. Ngươi xem, Lãnh Thiên Xương và người, lao rốt cuộc không kể được nữa, tinh thần đã kích động đến cực độ, doanh một tiếng, lao xé toang ngực áo. Không ngờ trên lồng ngực trắng bạch của lão lại là hai bầu nhũ phong của nữ nhân. Chương 104, doanh cứu Diệu Nhiên. Lục Ngộng Thần phi hành liên tục không nghỉ, rốt cuộc cũng đến được Yên La quần đảo. Để tránh gây kinh động đến kẻ địch, hắn biến Vân Vũ kiếm thành một vầng sương mù bao bọc lấy cơ thể rồi phóng về phía vụ hệ trận pháp trên Yên La đảo. Lục Ngộng Thần rất cẩn thận, luôn phải lách trái, mặc dù có nhiều đợt vũ khí dày đặc vây phủ lấy hắn nhưng hắn vẫn ung dung thoát qua được. Đi vào độ vài chục thức thì hắn mới vượt qua được Vân Vũ đại trận này. Lục Ngộng Thần vừa thoát khỏi Vân Vũ đại trận liền nhìn thấy có rất cung điện hoa lệ nằm trên quần đảo này. Mỗi cung điện đều có rất nhiều đệ tử Thánh Tà Tông đứng canh và tuần tra quanh đó. Bởi vì lúc này thân hình Lục Ngộng Thần đang ẩn bên trong quần Vân Vũ, cho nên hắn không hề bị đám đệ tử của Thánh Tà Tông chú ý đến. Lục Ngộng Thần vận mục lực quan sát khắp nơi, chợt phát hiện trên một hòn đảo lớn ở phía xa xa, có một tòa cung điện với tấm biển lớn đề ba chữ Thánh Tà Tông lớn màu vàng kim. Xem ra nơi đó có lẽ là nơi tông chủ Thánh Tà Tông cư trú. Nếu xông thẳng đến đó, chỉ e mục tiêu quá lớn và sẽ làm kinh động đến toàn thể Thánh Tà Tông, như vậy chẳng những không cứu được Diệu Nhiên sư tỷ mà chính bản mình cũng có thể bị mất mạng. Lục Ngộng Thần chuyển ánh mắt từ đất liền ra ngoài khơi, nước biển xanh biếc lấp lánh, phản chiếu những áng mây trắng đang lơ lưng trôi, khung cảnh thập phần tươi đẹp. Nếu từ đáy nước mà lặn đến nơi đó thì cũng có thể là một cách hay. Nhưng không biết dưới làn nước trong xanh kia lại có bố trí trận pháp lợi hại gì hay không. Nhưng cho dù là có trận pháp thì vẫn còn khá hơn là công nhiên xông thẳng đến đó, chí ít thì cách này cũng sẽ không làm kinh động đến Thánh Tà Tông. Dọc theo mép Vân Vũ, Lục Ngộng Thần dần dần hạ người xuống, và lặn xuống nước. Trên đường lặn sâu xuống dưới, hắn lập tức phát động thần nhật chiến giáp, khiến cho vô số hồng tuyến tỏa ra xung quanh, và phát hồng quang rực rỡ chiếu sáng một không gian khoảng 5-6 thước. Không ngờ ở dưới nước lại có rất nhiều cá mập cỡ lớn không ngừng bơi qua bơi lại. Chúng đột nhiên thấy một con quái vật cao lớn, thân hình tỏa hồng quang dần dần lặn xuống thấp, nên tất cả đều giật nảy mình, hốt hoảng bơi đi nơi khác. Lục Ngộng Thần nhìn đám cá mập kia hoảng sợ như thế thì khẽ mỉm cười, nhắm rõ phương hướng và bắt đầu bơi về nơi tọa lạc của tòa cung điện lộng lẫy kia. Cá mập vốn là một loại cá rất hung hãn, giờ đây tuy bị dọa khiếp, nhưng thấy quái vật màu hồng đó di động rất nhanh, thì trong lòng nổi giận. Dù sao đi nữa thì chúng cũng là bá chủ trong lòng biển A. Vì thế mà đám cá mập sau một lúc hoảng hốt thì đã hào hào bu tới, rồi ngoác rộng những chiếc miệng đỏ lòm cùng với những hàm răng sắc nhọn, không ngừng táp lấy Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần vẫn không hề giảm tốc độ, những tua hồng tuyến trên người tỏa ra ngăn cản và đẩy bật những con cá mập đó về phía sau. Lục Ngộng Thần chỉ dùng lực vừa đủ, không khiến cho đám cá mập bị thương và đổ máu, chỉ khiến cho chúng cảm thấy đau đớn mãnh liệt mà thôi. Đám cá mập bị hồng tuyến đánh đau ngất, làm cho đáy nước bị hỗn loạn cả lên, nhưng cũng nhờ thế mà chúng biết được lợi hại mà không dám tiến đến gần hồng tuyến nữa. Lục Ngộng Thần cảm thấy thoải mái, nên phấn chấn bơi nhanh về phía trước. Chợt từ trong làn nước lù lù xuất hiện một bóng đen, khiến Lục Ngộng Thần cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt đang ập tới. Bởi vì không nhìn thấy rõ tình hình ở trong nước, nên hắn vội nhắm mắt lại, rồi dùng tâm để cảm nhận. Từ sau khi lãnh ngộ được đại viên mãn tâm pháp, hắn đã có thể nắm rõ những biến hóa xảy ra xung quanh mình mà không cần dùng đến mắt. Lục Ngộng Thần cảm thấy quái vật dị dạng đang ập đến kia có một thể hình tròn tròn, chiều cao và bề rộng sấp xỉ nhau chừng 10 thước, lại có mười mấy chi dài. Quái vật kia vừa lao đến, vừa dùng những chi dài đó định quấn lấy Lục Ngộng Thần. A, quái vật gì đây? Chẳng lẽ là một con bạch tuộc cực lớn? Lục Ngộng Thần không khỏi nổi tính trẻ con, nghĩ đến mình và con bạch tuộc này đều là quái vật nhiều tay, vậy tại sao không chảo đấu một trận nhỉ? Tâm niệm vừa động, ba mươi mấy hồng tuyến trên chiến giáp liền vươn ra, nên đón lấy những chiếc vòi dài của nó. Mặt khác, hồng tuyến trên người hắn vẫn không ngừng hoạt động để tránh bị cá mập công kích. Con bạch tuộc kia đang vọt tới cũng chợt ngừng lại, bởi vì khi nó nhìn thấy quái vật trước mắt thì cũng phải giật mình. Nó vốn sống lâu thành tinh, nhưng chưa từng gặp qua loại quái vật còn nhiều vòi hơn mình thế này. đây là con người, hay là thú, hay là cá. Nó vươn vòi nhắm đến Lục Ngộng Thần, tả hữu mỗi bên ba chiếc, y đổ lưỡng đầu công kích. Lục Ngộng Thần cười thầm, hai bả vai nhón lên, 12 tua hồng tuyến vươn ra, trói 6 chiếc vòi của nó lại. Bạch tuộc tuy là quái thú hung ác trong lòng biển nhưng đối diện với thần nhật chiến giáp thì ngay cả sức chống cự cũng không có. Bạch tuộc thấy vòi của mình bị trói lại, nó cố gắng dùng hết sức nhưng cũng không thu lại được, liền nổi giận đùng đùng mà xuất ra hết toàn bộ số vòi còn lại, rốt cuộc cũng đều bị hồng tuyến cuốn hết lại. Hai bả vai Lục Ngộng Thần khẽ phát lực, con bạch tuộc cự đại ấy liền bị đẩy lùi đến mười mấy thước, quật mạnh vào đám cá mập khiến chúng bị hỗn loạn cả lên. Lục Ngộng Thần khẽ quay đầu mỉm cười kỳ dị với bạch tuộc, rồi thân hình chớp động, hai tay quạt nước tiếp tục bơi về phía tổng bộ của Thánh Tà Tông. Rốt cuộc hắn cũng bơi đến được ven bờ, rồi lập tức triển khai đại viên mãn tâm pháp, cẩn thận quan sát tình thế, và chợt phát hiện bên ngoài tòa cung điện này có rất nhiều đệ tử đi qua đi lại, canh phòng thập phần sông nghiêm. Làm thế nào để vào đây? Lục Ngộng Thần cẩn thận nhô nửa đầu trên mặt nước, dùng mắt kiểm tra, nhận ra vị trí của mình đang ở cửa chính, ước chừng còn cách một dặm, dọc đường đi có rất nhiều đệ tử canh gác. Xem ra phải kiếm việc gì đó để thu hút sự chú ý của chúng thì mới được. Lục Ngộng Thần thầm đủ, hắn nghĩ đến đám cá mập trong nước, có lẽ cần phải có chúng hỗ trợ à. Lục Ngộng Thần bật ngón tay, bắn ra vài chục đạo lăng phong thần chỉ, khiến cho đám cá mập từ dưới nước ào ạt phóng vọt lên, bay cao đến 3-4 thước. Vạch thành một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi trở lại xuống nước. Nhìn kia! Nhìn kia! Sao cá dưới nước lại nhảy cả lên như vậy, thật sự là hiếm thấy. Ha ha! Trong nhất thời, chúng đệ tử của Thánh Tà Tông đều bị cảnh tượng trăm năm khó gặp này hấp dẫn mà bật cười ha hả. Nhân lúc bọn chúng bị đám cá mập hấp dẫn, Lục Ngộng Thần liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng lẻn vào cung điện. Không ngờ bên trong cũng còn một vài tên đệ tử đang canh gác, chúng vừa thấy bạch quang lóe lên. Đang định báo động thì đã bị vài đạo bạch quang bạch điểm chúng, khiến chúng lập tức ngã lăn ra đất. Lục Ngộng Thần vọt vào trong cung như một tia thiểm điện, không ngừng sục sạo, tìm kiếm bóng dáng Diệu Nhiên sư tỷ. Ho 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 ho. Á! Trời ơi! Diệu Nhiên hét lên kinh hoàng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì dù cho có đánh chết nàng cũng không tin nổi, đường đường là tông chủ của Thánh Tà Tông lại có đôi nhũ phong của nữ nhân. Đây chẳng lẽ đây chính là hậu quả của việc tu luyện âm dương quyết? Diệu Nhiên run giọng hỏi. Sau khi tâm tình khích động đến cực độ, Lãnh Thiên Xương cũng dần dần tỉnh táo lại. Lão vẫn bất động, nhìn chằm chằm Diệu Nhiên, rồi nói, không chỉ riêng ta, ngay cả sư muội thân thể của tiểu tình cũng đã xảy ra biến hóa. Chúng ta đều trở thành em dương nhân. Nói đến đây, Lãnh Thiên Xương nắm chặt tay lại, đủ thấy trong lòng Lão thống khổ biết bao. Yêu nhau mà không thể thành đôi, chính là chuyện đau lòng trong cõi nhân sinh. Từ nam nhân trở thành bất nam bất nữ, từ nữ nhân biến thành bất nữ bất nam, khác biệt lớn như vậy. Người bình thường nào có thể chịu được. Chẳng trách môn phái của họ có tên là Thánh Tà Tông, sinh lý thay đổi dẫn đến tính tình đại biến, việc này cũng là đương nhiên. Nhất thời nghĩ đến việc Lãnh Thiên Xương phải chịu đủ mọi loại bất hạnh, Diệu Nhiên lại thấy có chút cảm thông với lão. Lãnh Thiên Xương nhìn ánh mắt của Diệu Nhiên dần trở nên ấm áp, lão hưng phấn cười nói, ta vẫn nghĩ cô chính là tiểu tình, nhưng cô không phải. Nhưng nói thật, cô rất giống tiểu tình. Ha ha, lần này ta rời Phong Thần Tông đúng là vỡ được một bảo bối rồi. Diệu Nhiên, tên của cô là Diệu Nhiên, từ nay về sau, cô gả cho ta đi, cô sẽ trở thành tông chủ phu nhân của Thánh Tà Tông, thế nào? Ha ha! Diệu Nhiên thất kinh, cất giọng khinh khỉnh, nói, ngươi muốn gì? Gả cho ngươi ư? Chứ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Lãnh Thiên Xương cười quái dị nói, nàng đã ở trên đất của ta, thì không sợ nàng từ chối, hắc hắc. Nói rồi chia tay ra định vuốt ve khuôn mặt tuyệt sắc của Diệu Nhiên. Không được! Cút đi! Bỏ tay của ngươi ra. Diệu Nhiên liều mạng lắc đầu, cật lực gào thét. Ha ha, ở đây ta chính là nhân vật tối cao, sẽ không có ai để ý đến ngươi đâu. Lãnh Thiên Xương cả cười, đôi tay cũng sắp chạm đến khuôn mặt nàng. Dừng tay. Lãnh Thiên Xương, ngươi quả không biết xấu hổ, dám khi dễ nữ nhân yếu đuối. Một tiếng quát giận dữ vang lên, tiếp theo đó là một đạo chỉ quang lăng lệ phong đến. Lãnh Thiên Xương cả kinh, lão cảm thấy đạo chỉ quang đó không dễ dàng chống đỡ, nên vội vàng chuyển thân tránh né. Vang một tiếng, vách tường đã bị đạo chỉ quang đó xuyên thủng một lỗ lớn. Lúc này đang có một thiếu niên dáng vẻ chất phác, đang tức giận đứng chặn tại cửa, tay hắn cầm một thanh bảo kiếm màu bạc, toàn thân tỏa ra khí thế đằng đằng, dũng mãnh dị thường. Lãnh Thiên Xương nhìn hắn dò xét, rồi hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Sao dám xông vào địa bàn của Thánh Tà Môn chúng ta? Ta là đệ tử đời thứ 18 của Phong Thần Tông, Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần đối diện với bậc nhất đại tông chủ mà vẫn không hề nao núng. Hắn còn nghiêng đầu dịu dàng nói, Diệu Nhiên sư tỷ, tiểu đệ đến chậm một bước, suýt nữa khiến sư tỷ phải chịu độc thủ của lão. Diệu Nhiên không ngờ người đến cứu mình lại là sư đệ Lục Ngọc Thần. Trong sát na đó, cảm xúc trong lòng nàng chợt dâng lên mãnh liệt, khóe mắt ướt nước, run giọng nói, "Ngọc Thần, cảm ơn đệ, không ngờ đệ lại tới cứu ta." Lục Ngọc Thần nhìn khuôn mặt thanh lệ thoát tục của sư tỷ, mặc dù xa cách lâu ngày nhưng vẫn không hề thay đổi, hắn cảm thấy có một chút tiếng lòng. "Hắc hắc hắc, không ngờ là một tên tiểu đệ tử của Phong Thần Tông mà cũng dám đến Thánh Tà Tông của ta Dương Ai." Lãnh Thiên Xương lại khôi phục cái giọng âm dương quái khí của mình. Lão nhìn Lục Ngọc Thần, rồi lớn tiếng gọi, "Người đâu, mau đánh ngã tên tiểu tử này cho ta." Tức cười, "Đệ tử của ngươi đều đã bị ta hạ gục cả rồi." Lục Ngọc Thần nhếch mép cười nói, "Úi chà, không ngờ một tên đệ tử của Phong Thần Tông như ngươi lại đạt đến Quy Thiên sơ kỳ rồi, chẳng trách nào dám mở miệng dạy không ta." Lãnh Thiên Xương lúc này mới nhận ra thiếu niên trước mặt đã đạt đến Quy Thiên sơ kỳ, điều này thật khiến cho lão bị bất ngờ. Nghĩ vậy, lão ngửa cổ thét lớn, thanh âm chấn động thiên địa. Chỉ nghe xa xa truyền lại mấy tiếng kêu vang vọng, tựa hồ như đáp lại lời của Lãnh Thiên Xương. Lão đáp ý cười nói, "Lục Ngọc Thần, hôm nay ta cho người một đi không trở lại." Ha ha ha. Chương 105, đơn đả độc đấu. Trong chớp mắt, mười mấy tên trưởng lão và hộ pháp của Thánh Tà Tông mau chóng chạy đến, trùng trùng vây kín lấy Lục Ngọc Thần. Sau khi nghe tông chủ hô hoán, bọn chúng tưởng rằng có đại sự gì, liền vội chạy đến xem là chuyện gì, không ngờ kẻ lạ mặt chỉ là một thiếu niên. Bọn chúng cẩn thận dò xét, rốt cuộc mới phát hiện ra tu vi của tên thiếu niên này đã đạt đến Quy Thiên kỳ, điều này thật khiến người ta phát lãnh. Lãnh Thiên Xương thấy toàn thể môn nhân đã đến thì bật tràng cùng thiếu, rồi nói, "Ha ha ha. Lục Ngọc Thần, ngươi đơn thân độc mã đến đây, quả là đảm lược không nhỏ, khiến ta rất bội phục. Tuy nhiên, Thánh Tà Tông chúng ta làm sao có thể để cho địch nhân ra vào như không được. Hôm nay, ta nhất định phải khiến cho ngươi đến được mà không về được. Chúng huynh đệ, tất cả cùng lên một lượt, hay băm nát hắn ra, ta tất sẽ có hậu thưởng." Đám trưởng lão và hộ pháp nghe thế thì lập tức quát lên một tiếng, nhất thể rút binh khí chuẩn bị phát động công kích. Chợt có một tiếng kêu kinh hãi vang lên, thì ra là Diệu Nhiên, nàng vội vã nhìn Lãnh Thiên Xương rồi cố gượng lên tiếng, "Lãnh Thiên Xương, ngươi có phải là nam nhân hay không? Nếu như hôm nay tiểu tình có mặt tại đây mà trông thấy ngươi vây công một thiếu niên như vậy thì nàng sẽ nghĩ thế nào? Thật không biết xấu hổ." Lãnh Thiên Xương vừa nghe xong thì mặt nóng bừng, tự cảm thấy mất hết thể diện. Lão khoa tay một cái, ra hiệu cho đám môn hạ dừng lại, rồi đưa mắt quan sát toàn thân Lục Ngọc Thần, sau đó mới quay lại nhìn Diệu Nhiên và hào hùng nói, "Tốt, chúng ta đều cùng vì một nữ nhân, vậy cũng nên công bình quyết đấu một trận mới phải. Người nào thắng thì mỹ nhân sẽ thuộc về người đó." "Lục Ngọc Thần, ngươi phải biết, Lãnh Thiên Xương ta là người nói một là một, quyết không nuốt lời." Lục Ngọc Thần đưa mắt dò xét Lãnh Thiên Xương, biết được y là cao thủ đã đạt đến Quy Thiên hậu kỳ, nhưng trong lòng không hề sợ hãi. Vì Diệu Nhiên sư tỷ, dù có phải hy sinh cả tính mạng thì hắn cũng không ngần ngại, hà huống đây chỉ là một canh bạc. Hắn ngẩng cao đầu, thản nhiên nói, "Tốt. Lãnh Thiên Xương, ta sẽ không thua cho ngươi, trừ phi ta chết thì thôi, nếu không thì quyết sẽ không để ngươi được thắng thế." Diệu Nhiên nhìn thấy trên khuôn mặt thành thật chất phác của Lục Ngộng Thần để lộ ra thần thái kiên nghị, bất giác xúc cảm dâng trào, lệ nóng rưng rưng, nàng thốt trong tiếng ngốc, "Sư đệ, ta thật không biết cảm tạ ngươi thế nào." "Ta..." Lục Ngộng Thần trông thấy sư tỷ sinh tươi mỹ lệ như một đóa hoa đào như vậy, thì trong lòng bất nhẫn, vội lên tiếng an ủi, "Sư tỷ, hãy quan tâm, ta nhất định sẽ đưa tỷ rời khỏi nơi này. Trận chiến trước mắt đây, ta sẽ không thua đâu." Diệu Nhiên bật khóc nức nở, gật gật đầu đáp lại. Lãnh Thiên Xương thấy hai người mắt liếc, mày đưa như thế liền nổi giận, cười quái dị, nói, "Lục Ngộng Thần, chúng ta ra ngoài chỗ rộng rãi để sớm giải quyết trường quyết đấu này cho mau." Nói xong, lão đảo mục quang qua đám thủ hạ, lạnh lùng thốt, "Các ngươi nghe rồi đấy, nếu không có mệnh lệnh của ta thì bất cứ ai cũng không được xuất thủ, rõ chưa?" Đám trưởng lão và hộ pháp đều gật đầu nhận lệnh, mặc dù bọn họ thấy biểu hiện của tông chủ có vẻ không giống với thường ngày, nhưng vì sợ dâm uy của lão mà không dám hó hé lời nào. Ho 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 ho. Phía trước của Thánh Tà Cung Điện có một khoảng đất rộng rãi bằng phẳng, vào lúc này, Lục Ngộng Thần và Lãnh Thiên Xương đang đứng đối diện nhau với một khoảng cách chừng 10 thước, còn Diệu Nhiên thì được an trí ở một nơi an toàn bên ngoài vòng chiến độ mấy chục thước. Chợt hồng quang lấp loáng, thì ra thần nhật chiến giáp đã xuất hiện, vô số hồng tuyến trên chiến giáp không gặp gió mà tự tung bay phất phơ. Đám người của Thánh Tà Tông thấy vậy thì buột miệng kêu lên ngạc nhiên, bọn chúng chưa từng thấy qua bộ chiến giáp nào kỳ dị như thế, bên ngoài lớp hồng quang rực rỡ là hàng ngàn hàng vạn hồng tuyến, mỗi một tua hồng tuyến lại mường tựa như một cái vòi của bạch tuộc, chẳng những có thể phòng thủ mà lại còn có thể tấn công nữa. Lãnh Thiên Xương đảo mắt nhìn bộ chiến giáp kỳ dị của Lục Ngộng Thần, trong lòng tự nhủ, tên tiểu tử này thoạt nhìn thì không thấy gì lạ, nhưng thật không thể xem thường. tốt nhất là ngay từ đầu phải thi triển kiếm chiêu lợi hại nhất, một chiêu hạ gục hắn. Nghĩ tới đây, toàn thân Lãnh Thiên Xương liền tỏa ra tà khí dày đặc phủ chụp lấy Lục Mộng Thần, rồi mãnh liệt công kích hắn. Lao chợt khua tay, một đạo hồng quang nhoáng lên, trong tay lão liền thấy xuất hiện một thanh thần kiếm tỏa rực tà quang. Nó chính là Chấn Môn thần kiếm của Thánh Tà Tông, Thiên Tà thần kiếm. Hồng tuyến ở trên thần nhật chiến giáp bắt đầu vũ động để kháng cự lại với những luồng tà khí cường đại đang ập đến. Thật ra, Lục Ngộng Thần vừa mới đạt đến Quy Thiên sơ kỳ, vẫn còn cách Lãnh Thiên Xương hai cảnh giới, nhưng cũng may là có bộ thần nhật chiến giáp, nếu không thì đã sớm rơi vào thế hạ phong dưới áp lực của luồng tà khí kia rồi. Lục Ngộng Thần siết chặt Vân Vũ kiếm trong tay, dựng thẳng trước ngực, đồng thời để khởi Tinh Tiên thần công lên đến tầng thứ 8, trong khi đó, tay trái thì hạ xuống, mấy ngón tay khẽ bật lên vài cái. Ngày trước, khi được Lăng Phong Thiên Quân truyền thụ tuyệt kỹ tại Lăng Phong Cung, nhưng vì Lăng Phong Thần chỉ thật không hổ là tuyệt học của bậc Đại La Kim Tiên, nên dù với thiên tư xuất chúng như Lục Ngộng Thần mà cũng xê. Thì luyện được đến tầng thứ 4 là Dương Phá. Tuy nhiên, lúc đó Lăng Phong Thiên Quân vẫn hết lời khen ngợi sự tiến bộ thần tốc của hắn. Lăng Phong Thần chỉ vốn có tất cả là 10 cảnh giới, bao gồm Phong Đấu, Thủy Sạ, Không Kích, Dương Phá, Âm Phá, Tiên Động, Tiên Trảm, Tiên Diệt, Thần Di và Thần Diệt. Lúc mới luyện, Lăng Phong Thiên Quân đã nói rõ, nếu như hắn có thể đạt được đến tầng thứ 5 là Âm Phá, thì trong thiên hạ sẽ không còn một người tu chân nào có thể là địch thủ của hắn nữa. Ví như hắn có thể đạt đến tầng thứ 6 là Tiên Động thì họa may chỉ có những bậc tán tiên mới có thể kháng cự được, còn nếu đạt đến tầng thứ 7 là Tiên Trảm thì cả tán tiên cũng không còn là đối thủ nữa rồi, trừ phi đối phương có được món pháp khí phòng ngự cường đại nào đó. Nhưng một khi đạt đến tầng thứ 10 là Thần Diệt cảnh giới, thì trên từ thiên quân giới đến thần tiên, chỉ cần bê ý kích chúng một chỉ thì nguyên thần sẽ lập tức bị tiêu tán ngay. Sự lợi hại của Lăng Phong Thần chỉ cực kỳ bá đạo như thế, thừa sức hủy diệt bất cứ một ai, quả xứng là tuyệt học của bậc Đại La Kim Tiên. Lúc này, Lục Ngộng Thần không hề tỏ vẻ sợ hãi, thản nhiên cười nói với đối thủ, Lãnh Thiên Xương, đến đây. Hãy để cho ta được một phen kiến thức thực lực của Tông Chủ Thánh Tà Tông rốt cuộc là lợi hại như thế nào. Lãnh Thiên Xương cực kỳ tức giận, Thiên Tà Thần Kiếm trong tay phát ra nhiều đạo hồng quang dài đến hơn chục thước, xông thẳng lên không. Toàn thân lão chợt xoay chuyển cực nhanh, người và kiếm hợp nhất, hình thành một trụ kiếm cao đến mấy chục thước, lấp lóe tà khí và hàn quang vô cùng chói mắt, kích thẳng về phía Lục Ngộng Thần. Chiêu này chính là thức thứ 6 trong Tà Vân kiếm pháp của Thánh Tà Tông, Tà Lộ Quý Nhất. Diệu Nhiên kinh hãi buột miệng kêu lên một tiếng, nàng lo lắng không biết sư đệ có thể tiếp được chiêu thức uy mãnh tuyệt luân này hay không. Chỉ thấy Lục Ngộng Thần huy động Vân Vũ kiếm và sử ra chiêu Thiên Địa Vô Cực, từ trên không chợt có một cỗ lực lượng âm dương bắt đầu chuyển động lên xuống, trái phải chấn động cả không gian. Những người quan chiến bên ngoài không hề thấy được điều gì, chỉ có Lãnh Thiên Xương là mới có thể cảm nhận được luồng lực lượng đó. Tốc độ và lực lượng cự đại của chiêu Tà Lộ Quý Nhất bị đình trệ ở trong không gian, Lãnh Thiên Xương thấy vậy thì mắng thầm một tiếng, rồi vội vàng để thăng âm dương quyết lên đến tầng thứ 8, kiếm trụ do người và kiếm hợp nhất bị chấn động mạnh liền phát ra tiếng rạn nứt, nhưng vẫn kích tới một kiếm. Thân thể Lục Ngộng Thần vội mau chóng thoái lui về sau, tay trái giơ thẳng lên, đồng thời để thăng Lăng Phong Thần chỉ lên đến tầng thứ 4 là Dương Phá. Sau đó thì năm ngón tay liên tiếp búng ra 10 đạo chỉ quang, nhanh như chớp bắn về phía Lãnh Thiên Xương. Lãnh Thiên Xương nhất thời hoảng kinh, trong lòng tự hỏi không biết đó là loại chỉ pháp gì mà quá ư lăng lệ và bá đạo, mà dường như Phong Thần Tông không hề có môn tuyệt kỹ này, vậy thì tiểu tử kia học được ở đâu? Quả thật không thể xem thường được. Tuy nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng kiếm thế của lão đã đánh ra không tài nào cải biến được, quang trụ cực lớn mang theo kiếm quang chói mắt tựa như thế thiên quân vạn mã ầm ầm kích vào 10 đạo chỉ quang kia. Đám đệ tử của Thánh Tà Tông đang quan chiến ở bên ngoài thấy vậy thì đều bật cười chế giễu, căn bản là ai nấy đều xem thường 10 đạo chỉ quang nhỏ bé kia, vì khi đối mặt với kiếm trụ cự đại, chúng có vẻ như là không đủ lực chống trả. Lúc này, trái tim của Diệu Nhiên cũng như muốn nhảy vọt ra ngoài, nàng vốn không thể ngờ được rằng Lục Ngộng Thần lại còn biết môn chỉ pháp này. Nàng nhớ tới ngày trước đã từng chứng kiến Hạo Khí Bài Vân chỉ của Hạo Khí Môn, tuy nó cũng theo đường lối cương mãnh, nhưng so với chỉ pháp của Lục Ngộng Thần ở trước mắt đây lại có chỗ bất đồng. Chỉ pháp của Lục Ngộng Thần vừa lăng lệ vừa hung hiểm hơn gấp trăm lần. Veo, veo, veo. Những thanh âm trong trẻo chợt vang lên, kiếm trụ chói mắt bị chỉ kình kích trúng, không ngừng bắn ra những đóa hoa lửa. Thật không ngờ, những tia chỉ quang nhỏ bé kia lại có thể xuyên thấu kiếm trụ cự đại đó. Lãnh Thiên Xương ở bên trong bật lên tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên là đã bị trúng chiêu. Thế nhưng, kiếm thế của chiêu Tà Lộ Quý Nhất vẫn không thay đổi, vẫn mãnh liệt kích vào Lục Ngộng Thần. Lúc này Lục Ngộng Thần cũng không còn cách nào để tránh né, trong khoảnh khắc đường tơ kẽ tóc ấy, toàn bộ hồng tuyến trên thần nhật chiến giáp đều thu hết về, kết lại xung quanh Lục Ngộng Thần, trông giống như một cái bánh tét vậy. Vành! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, kiếm quang cực lớn kích trúng Lục Mộng Thần. Thiên Tà Thần kiếm cũng đâm mạnh vào thần nhật chiến giáp, tà khí lăng lệ của nó quét thủng lớp phòng thủ của Hồng Tuyến và cắt chúng ra thành muôn ngàn mảnh, rồi tiếp tục trùng kích lên mặt ngoài của thần nhật chiến giáp. Mặc dù Lục Mộng Thần có tinh tiên thần công hộ thể, nhưng Thiên Tà Thần kiếm vẫn đâm xuyên qua chiến giáp và cắm phập vào ngực trái của hắn. Lục Mộng Thần cảm thấy toàn thân bị chấn động kịch liệt, sau đó là một cơn đau thấu tận tâm can. Giờ đây Hồng Tuyến của thần nhật chiến giáp bị cắt lìa, thì cũng chẳng khác nào tứ chi của hắn cũng bị cắt lìa, lại thêm cơn đau do Thiên Tà Thần kiếm cắm xuyên qua chiến giáp mà đâm vào ngực, nên lại càng đau đớn gấp bội. Nhất thời, Lục Mộng Thần theo bản năng khua vội tay trái và búng ra hai đạo chỉ quang, bắn thẳng vào Lãnh Thiên Xương. Vành! Lãnh Thiên Xương bị bắn rội về sau. Tuy hai đạo Lăng Phong thần chỉ của Lục Mộng Thần bắn trúng lão, nhưng nhờ có chân nguyên của Âm Dương Quyết hộ thể, nên kinh mạch của lão chỉ bị chấn động nhẹ, tuyệt không có gì đáng ngại. Một dòng máu tươi theo khỏe miệng của Lục Mộng Thần trào ra ngoài, toàn thân trao đảo như muốn ngã, nhưng hắn vẫn cố gượng giữ cho thân hình không đổ. Một kích vừa rồi của Lãnh Thiên Xương thật quá nặng, hoàn toàn thể hiện rõ uy lực của một cao thủ thuộc hàng Quy Thiên hậu kỳ. Mộng Thần! Diệu Nhiên thất thanh kêu lên. Nàng nhìn thấy sư đệ bị trọng thương mà trong lòng thập phần thống khổ. Nhãn thần của Lục Mộng Thần lúc này đã trở nên mông lung, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Diệu Nhiên. Trên mặt hắn thoáng lộ vẻ hay náy, nhưng vẫn giữ nét kiên cường, miễn cưỡng cười nói, sư tỷ, không sao đâu, ta vẫn có thể tái chiến. Ta đã nói qua, trừ phi là ngã xuống tại đây, nếu không thì nhất định sẽ không chịu thua. Diệu Nhiên bật khóc như mưa. Không ngờ biểu hiện của sư đệ lại vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Hắn vừa kiên cường lại vừa cương nghị như thế, nên đã tạo cho nàng một sự rung động mà từ trước tới nay chưa từng có, là một loại rung động vừa hùng tráng vừa bi thương, khiến cho nàng không cách nào ngăn cản được dòng lệ và tiếng khóc. Lãnh Thiên Xương nhìn bộ dáng của Lục Mộng Thần, rồi lại nhìn sang dáng vẻ khóc lóc sầu thảm của Diệu Nhiên, thì trong lòng lại càng giận dữ. Lao tuyệt không thể dung cho người yêu thích của mình vì người khác mà rơi lệ. Lục Mộng Thần, nếu ngươi nhận thua thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, ha ha ha. Cùng với tiếng cười, Lãnh Thiên Xương nâng Thiên Tà Thần kiếm lên chuẩn bị xuất chiêu lần thứ hai. Chương 106, Hỏa Diễm Chiến Giáp. Tà khí quang mang tràn ngập không gian đang lãnh khốc ép tới Lục Mộng Thần. Lúc này đây, toàn bộ đấu trường đã bị hắc vụ dày đặc che phủ và tiếng gió không ngừng gầm rú gào thét. Bụi bay đầy trời che phủ một khoảng không rộng lớn, phủ cả tầm mắt của những người quan chiến, còn tà khí lạnh như băng thì vẫn xẹt qua xẹt lại bên trong luồng hắc vụ dày đặc. Những đám hắc vụ đó không ngừng biến hóa ra các loại hình dạng, có hình như ma quỷ hung ác, có hình như thú ăn thịt người, lại có hình như tà ma. Thỉnh thoảng ở bên trong hắc vụ lại lộ ra từng đạo hàn quang, càng làm tăng thêm sức hủy diệt cứng mãnh. Đây là thức thứ 7 của Tà Vân kiếm pháp, Tà Vân diệt đính, sức hủy diệt thật là vô lượng. Trong số những người đang hiện diện, có rất nhiều trưởng lão của Thánh Tà Tông khi nhìn thấy tông chủ sử ra chiêu đó thì ai nấy cũng đều thất sắc, vội lui về phía sau để tránh thai bay vạ gió. Bọn họ quả thật không thể ngờ đến, thực lực của Lãnh Thiên Xương trong cơn thịnh nộ lại đáng sợ như thế. Diệu Nhiên cũng không còn nhìn thấy Lục Mộng Thần đâu nữa, tầm mắt của nàng đã bị hắc vụ và bụi đất cản trở, nên nàng cố gắng ngó nghiêng, cao giọng hô lên, Mộng Thần! Mộng Thần! Cẩn thận! Nhiệt huyết sông mạnh lên não khiến cho Diệu Nhiên gần như điên cuồng. Sư đệ Mộng Thần đang liều mạng giao đấu với Lãnh Thiên Xương để cứu nàng, nhưng nàng thì không thể làm gì được. Vì lo lắng cho hắn mà tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lòng như lửa đốt. Lục Mộng Thần lúc này đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Trong hai chỉ là một không gian tĩnh lặng. Trong trạng thái tĩnh mịch cùng với việc thân thể đã bị trọng thương, tâm của hắn giờ đây đang tiến dần vào mộng cảnh. Mộng chi sơ thủy. Khởi thủ thức của Mộng Thần kiếm quyết. Trong nhãn thần mơ hồ của Lục Mộng Thần, chợt phản chiếu sự biến hóa chậm rãi của Vân Vũ kiếm. Nhìn thấy hắc vụ tà ác sắp sửa đánh trúng Lục Mộng Thần, trên mặt Lãnh Thiên Xương chợt lộ ra nét cười cợt vì tin chắc đã nắm thắng lợi trong tay. Lao quay đầu lại nhìn Diệu Nhiên và buông chàng cười tà dị, tựa như thời khắc này Lão đã xem nàng là người của lão rồi. Nhưng chàng cười đắc ý còn chưa kịp dứt, Lãnh Thiên Xương bỗng phát hiện ra cả không gian đều bắt đầu biến hóa kịch liệt. Những luồng hắc vụ do Thiên Tà Thần kiếm phóng ra giờ đây đang bị đỉnh trụ tại giữa không trung, tiếp theo đó là những gợn sóng chấn động không gian đang từ từ lan tỏa ra ngoài, đồng thời từ trong những luồng hắc vụ kia cũng vang lên những thanh âm đinh tai nhức óc. A! Lãnh Thiên Xương kinh hô, chuyện gì xảy ra thế này? Cơ thể của ta tại sao lại không nhúc nhích được? Cả Thiên Tà Thần kiếm đang ở trong không trung cũng bất động. Lý nào thời gian như đang chậm lại? Tại sao mọi thứ đều như ốc sên bò, di chuyển cực chậm thế này? Rốt cuộc đây là loại kiếm pháp gì đây? Lãnh Thiên Xương nhìn gương mặt hoàn toàn tĩnh lặng của Lục Mộng Thần, chợt phát hiện Thanh Vân Vũ kiếm cự đại không có biến hóa gì cả, mà chỉ đang từng thốn bước lại gần. Lao cảm giác được lúc này mình giống như cá nằm trên thớt, đang thoi thóp chờ bị giết. Trong chốc lát, nỗi sợ hãi từ đáy lòng dâng trào, khiến gương mặt của Lao trở nên trắng bệch. Toàn bộ đám môn nhân của Thánh Tà Tông đang quan chiến ở xung quanh đều bị thu hút bởi kiếm pháp như mộng cảnh này, ai nấy đều ngây ngốc đứng chơ bất động, ánh mắt dần trở nên vô hồn. Diệu Nhiên đã từng thấy qua thức kiếm pháp thần kỳ này, nay nhìn thấy tình huống trên trường đấu bị hãm vào mộng cảnh, thì trong lòng dâng lên một sự tin tưởng mãnh liệt. Nàng biết Lục sư đệ vừa thi triển chiêu Ngộng Chi Sơ Thủy để chế thắng, chiêu này tuyệt đối là kiếm pháp thần kỳ nhất trong thiên hạ. Nàng dám chắc không kẻ nào có thể tiếp đỡ được, nên thôi không la lên nữa mà chỉ chú mục quan sát diễn tiến trong đấu trường. Thời gian càng lúc càng chậm, chậm đến nỗi gần như là ngừng lại. Những gợn sóng chấn động không gian càng lúc càng lớn, từng gợn, không ngừng mở rộng, không ngừng đan xen, hòa quyện vào nhau, cùng hô tương cho nhau, cùng nhau mở rộng, rồi cùng xung đến. Những luồng hắc vụ vừa chạm vào những gợn sóng này liền bị xé toạc ra, thiên tà thần kiếm ở giữa không trung bị ép trở về nguyên bản, quang mang trên thân kiếm cũng trở nên u ám mờ nhạt. Lãnh Thiên Xương cảm nhận được một sự thống khổ rất cường liệt. Giờ đây, Lao phát hiện những gợn sóng thần kỳ kia đã lan đến trước mặt, chúng mang theo lực ốn nắn không gian và thời gian cực mạnh khiến cho máu của Lao không thể lưu chuyển, cơ thể và các dây thần kinh đều bị căng cứng, cực kỳ khó chịu. Diệu Nhiên thấy vậy thì trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nàng kỳ vọng chỉ với một thức Ngộng Chi Sơ Thủy này sẽ giúp cho Lục sư đệ chuyển bại thành thắng. Trong lúc thân thể bị uốn nắn mà phát ra những thanh âm răng rắc, thân hình của Lãnh Thiên Xương chợt phình to ra, âm dương quyết ở trong nội thể nhanh chóng được vận chuyển lên tới cảnh giới điên phong, chỉ nghe một tiếng a a a a a a. Mở. Nhất thời, từ trên thân của Lãnh Thiên Xương đột nhiên bắn ra một đạo khí mang màu phấn hồng, uy lực thập phần cường đại. Những gợn sóng trong không gian vừa chạm đến luồng khí mang màu phấn hồng thì lập tức bị chấn nát bấy. Vân vụ kiếm của Lục Ngộng Thần dưới lực nổ cực mạnh mà cũng rung lên từng chậm, rồi chỉ nghe ken một tiếng thì đã rơi xuống đất. Khí mang màu phấn hồng vẫn chưa dừng lại, mà còn ập đến đánh vào thần nhật chiến giáp trên người Lục Ngộng Thần, tuy khí mang bị chấn vỡ tung, nhưng nó cũng phân tán được luôn. Dê điên vụ ở trên bộ chiến giáp ra làm từng mảnh đỏ tươi, và điều kỳ lạ nhất chính là khi thân hình của Lục Ngộng Thần ngã xuống, những mảnh yên vụ ấy lại vẫn bám trên người hắn mà không hề rơi xuống đất. Lãnh Thiên Xương đưa tay quẹt đi vết máu nơi khóe miệng. Với một kích vừa rồi, Lao hầu như đã dùng hết chân nguyên trong cơ thể, huống chi lại còn bị nội thương từ trước, nên vết thương giờ đây không nhẹ chút nào. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lục Ngộng Thần đã hoàn toàn chiến bại, thì trong lòng Lao hết sức phấn khởi. Ha ha ha! Ta thắng tiểu tử họ Lục kia rồi! Trên mặt Lãnh Thiên Xương đỏ rực, không ngớt cười cùng dại. Lao không hề để ý đến Lục Ngộng Thần, mà chỉ xoay người bước đến bên Diệu Nhiên, cười nói, Diệu Nhiên, mỹ nhân của ta, từ nay nàng là của ta rồi. Ha ha! Diệu Nhiên giận dữ nói, ngươi đừng nằm mơ, dù có chết ta cũng sẽ không để ngươi toại nguyện đâu. Vừa dứt lời, nàng liền định cắn lưỡi tự vẫn. Đường đường là một tông chủ của Thánh Tà Tông, lão làm sao có thể dễ dàng để con mồi trong tay bay đi chứ. Lãnh Thiên Xương nhanh chóng vươn tay ra rồi phong bế huyệt đạo trên người Diệu Nhiên, khiến cho nàng không thể cử động được. Ta nói rồi, nếu muốn thắng ta, trừ phi là giết chết ta. Một thanh âm lạnh lùng phảng phất như vọng về từ địa ngục âm u, vang dội khắp cả đấu trường. Lãnh Thiên Xương quay đầu lại, hoảng hốt nhận ra Lục Ngộng Thần hiện đang đứng trên mặt đất. Máu tươi từ miệng những vết thương trên người hắn không ngừng tuôn chảy, nhiễm lên cả luồng yên vụ ở trên chiến giáp. Khi những giọt máu đó vừa chạm vào lớp yên vụ thì chợt phát ra những tiếng xèo xèo, tựa như luồng yên vụ ấy có nhiệt độ cực cao, khiến cho những giọt máu tươi kia hóa thành từng làn khói nhẹ bay đi. A, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều câu hỏi cùng hốt hoảng vang lên khi chúng nhân đều phát hiện ra cảnh tượng kỳ lạ kia. Khi được máu tươi thấm vào, màu sắc của yên vụ càng lúc càng hồng, càng lúc càng tươi. Chỉ nghe phách một tiếng, yên vụ đột nhiên bùng cháy. Toàn bộ ngọn hỏa diễm bốc cháy hừng hực xoay quanh thân hình Lục Ngộng Thần. Lúc này, hắn không còn là người nữa, mà là hỏa thần. A, a, tiếng kinh hô thay nhau vang lên liên tiếp. Vào thời khắc này đây, Lục Ngộng Thần dưới sự bao bọc của ngọn hỏa diễm, toàn thân tràn đầy cảm giác sảng khoái khó tả nên lời. Cơ hồ như là mặt trời ấm áp trong mùa đông, ấm áp chiếu rọi lên hắn. Kinh mạch toàn thân của Lục Ngộng Thần hoàn toàn thả lỏng và giãn ra. Chân khí ở bên trong nội thể chậm rãi lưu động, tu bổ lại từng chỗ kinh mạch bị thương. Cả những vết thương bên ngoài da cũng nhanh chóng lành lại hẳn. Thân nhất chiến giáp vốn là một vật chí dương, giờ đây Lục Ngộng Thần đã đạt tới giai đoạn quy thiên kỳ, vì vậy nên thần nhật chiến giáp mới hiện ra bản lai chân diện mục của nó, hiện lộ ra tầng thứ nhất của chân bản, hỏa diễm. Diệu Nhiên thấy vậy thì rất phấn khởi. Nàng hiểu rất rõ bộ chiến giáp của sư đệ. Đúng là dưới sự kích thích của máu tươi, chiến giáp sẽ nảy sinh biến hóa và đạt đến một cảnh giới mới. Xem ra việc Lục Ngộng Thần đánh bại Lãnh Thiên Xương chỉ còn là vấn đề thời gian. Lục Ngộng Thần chợt cảm thấy năm ngón tay rung động rất nhẹ rồi bỗng nhiên phát hiện ra, Lăng Phong thần chỉ của hắn đã vượt quá cảnh giới dương phá, và đạt đến một tầng cao hơn là âm phá. Điều đó có nghĩa rằng, trong giới tu chân hiện nay, e rằng không còn ai là địch thủ của hắn nữa rồi. Lục Ngộng Thần vô cùng hưng phấn, hai mắt bắn ra hai đạo thần quang, nhìn thẳng vào Lãnh Thiên Xương với vẻ khiêu khích. Hảo tiểu tử, thì ra ngươi chưa chết. Nếu ngươi muốn chết thì cứ nói, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lãnh Thiên Xương cười gằn, giọng điệu đầy vẻ tà khí âm trầm. Thân thể của Lục Ngộng Thần khẽ bước lên cao, lạnh lùng nhìn kỹ Lãnh Thiên Xương ở phía dưới, cụ ơi lạnh nói, hừ. Lãnh Thiên Xương, hôm nay ta phải cho ngươi được kiến thức cái gì gọi là tuyệt học của Đại La Kim Tiên. Lời vừa dứt, mười ngón tay của hắn khẽ động, rồi liên tục bật ra vài lần, bắn ra vô số chỉ quang. Những luồng chỉ quang nhỏ bé ấy sẽ không mà lao đi, thế như xét răng chớp giật. Giống như muôn vạn mũi tên cùng bắn ra, trùng trùng điệp điệp đánh vào các bộ vị trên người Lãnh Thiên Xương, phong kín toàn bộ đường tiến lui của lão. Nhìn chỉ quang nhảy múa đầy trời, Lãnh Thiên Xương cảm nhận được từng cơn ớn lạnh đang ập đến, trong lòng lão không khỏi nổi lên cảm giác sợ hãi. Lão phát giác ra môn chỉ pháp của Lục Ngộng Thần hình như lại đã tăng tiến thêm một tầng, hoàn toàn đạt đến một cảnh giới mới. Lão nhớ đến lời nói vừa rồi của Lục Ngộng Thần, rồi nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ đó thật là tuyệt học của Đại La Kim Tiên? Tuyệt đối không có khả năng, tại nhân giới làm sao có người lĩnh hội được tuyệt học của Đại La Kim Tiên kia chứ? Lãnh Thiên Xương vũ lộng thiên tà thần kiếm, phát ra hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang dày đặc. Lao thi triển ra một thức cực mạnh trong Tà Vân kiếm pháp, tà thần diệt thế. Từng trận tà khí âm u lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng tuôn ra vụ vụ, vô số đạo kiếm quang màu phấn hồng dần trở nên trắng nhạt, khuôn mặt của Lãnh Thiên Xương cũng hoàn toàn biến dạng, lao phất mạnh tay, phát ra thế công cường đại để nên tiếp Lăng Phong thần chỉ. Vành, vành. Lăng Phong thần chỉ thế như trẻ tre, chỉ quang cường hạn đánh trúng vô số kiếm quang của tà thần diệt thế, khiến chúng nát vụn. Mặc dù đã có rất nhiều chỉ quang bị tiêu thất, nhưng rốt cuộc vẫn còn hơn 10 đạo chỉ quang xuyên qua thiên tà thần kiếm và nặng nề kích lên trên người Lãnh Thiên Xương. Phục, phục, phục. Chân nguyên hộ thể trên người lão bị xuyên thủng thành mười mấy lỗ, máu tuôn xối xả. Lãnh Thiên Xương lảo đảo lui về phía sau vài bước, tay ôm lấy vết thương, gương mặt trắng bệch với vẻ mặt đầy kinh nghi, lẩm bẩm. Không không thể nào, ngươi làm sao có thể đánh thắng ta, điều này sao có thể. Lục Ngộng Thần từ trên không hạ xuống, hai tay rung lên, thu Vân Vũ kiếm về trong tay. Dưới sự phản chiếu của ngọn hỏa diễm đang hừng hực cháy của thần nhật chiến giáp, Vân Vũ kiếm tựa như cũng lộ ra vài tia hỏa ý. Lục Ngộng Thần khẽ phất tay một cái, chợt có một đạo chỉ phong bắn về phía Diệu Nhiên và giải khai cấm chế cho nàng. Thân hình hắn khẽ chuyển động, chớp mắt một cái đã lướt đến trước mặt Diệu Nhiên. Sau khi thu lại thần nhật chiến giáp, Lục Ngộng Thần đỡ nàng đứng dậy, rồi nhẹ giọng nói, sư tỷ, tỷ chịu khổ rồi. Câu nói của hắn đã khiến cho Diệu Nhiên mừng mừng tủi tủi, nàng cũng không còn cố kỵ gì nữa, ôm chầm lấy Lục Ngộng Thần mà khóc hòa lên. Ôm người ngọc mềm mại trong lòng, Lục Ngộng Thần có hơi bối rối, không biết phải làm sao cho tốt. Đây chính là tình cảm mà hắn từng đặt rất nhiều kỳ vọng. Hắn ngây ngốc một lúc thật lâu, rồi mới nói, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Còn muốn đi ư, không dễ vậy đâu. Đám trưởng lão và hộ pháp của Thánh Tà Tông cậy người đông thế mạnh. Tất cả vội bao vây lấy Lục Ngộng Thần và Diệu Nhiên để ngăn cản hai người họ ly khai.